Chương 356, tề dân yếu thuật chương 356, tề dân yếu thuật có người dẫn đầu, càng nhiều người dao động, bao quát cốt giáp thủ hạ một chút người trẻ tuổi, cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Cốt giáp hừ lạnh một tiếng, không có phản đối nữa, nhưng cũng không động thủ, chỉ là ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Công trình bắt đầu. Sở Luân xung phong đi đầu, dùng cái kia thanh ngụy trang qua hợp kim titan thạch hạo đập vết đá. Hắn tận lực khống chế cường độ cùng tiết tấu, mỗi một lần vung hạo đều dường như không bản mà hợp lấy một loại nào đó hô hấp vật luật. Đồng thời, hắn thông qua kề sát làn da u làm tinh thể mảnh vỡ, cùng đặt ở cách đó không xa, nhìn như tùy ý gác lại thanh năng kho đen, cực lực dẫn dắt đến một tia yếu ớt tinh thần lực, nếm thử cùng thanh năng kho chỗ sâu nhan nhược vi ý thức ấn ký thành lập liên hệ. Nhược vi, cảm thụ được sao? Chúng ta tại kiến tạo một cái có thể thủ hộ hy vọng địa phương. Hắn ở trong lòng mặc niệm, sắp mở đào đất hầm cái này tập thể lao động, giao phó một tầng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu ý nghĩa là tù. Đào móc là nặng nề mà khô khan, mồ hôi thấm ướt áo da thú phục, mảnh đá bụi tràn ngập trong không khí. Sở Nôn một bên chỉ đạo lấy đám người như thế nào đào móc đường thông gió, như thế nào trải cách lớp nước, một bên duy trì liên tục tiến hành kia nguy hiểm mà tinh tế cộng minh nếm thử. Mới đầu chỉ có phục hy kia đáng ghét thấp phong hiểm cảnh báo ở lưng cảnh bên trong tê tê rung động, nhưng thời gian dần qua, khi mọi người lao động phòng giam vang lên, làm thạch hạo gõ vách đá tiếng len ken hội tụ thành một loại nguyên thủy vận luật lúc, Sở Nôn cảm thấy một tia khác biệt. Trong tay hắn u lam tinh thể dường như không còn như vậy băng lãnh thấu xương, một loại cực kỳ yếu ớt ấm áp lúc đứt lúc nối chuyển đến. Đồng thời hắn cảm giác được thanh nang kho hộp đen mặt ngoài kia hà đồ lạc thư đường vân phản phất có lưu quang cực kỳ chậm rãi chuyển đống lúc đích cất vào hầm. Thế dân yếu thuật quyền 7. Phong trùng có thể dùng lá ngải cứu một cái mơ hồ chi thức đoạn ngắn, nương theo lấy nhan nhược vi tia quen thuộc, mang theo học thuật chặt chẽ cẩn thận tính sóng ý thức đột ngột chảy vào Sở Ngôn não hải. Đây không phải tình cảm giao lưu, mà là thật sự hướng dẫn kỹ thuật. Nàng dường như trong tiềm thức bản năng bổ sung cùng hoàn thiện lấy Sở Ngôn đang tiến hành hạng mục. Sở Ngôn trong lòng vui mừng như điên, nhưng trên mặt không dám có chút biểu lộ. Hắn lập tức theo lời, lúc hướng dẫn đám người trải phòng ẩm tầng lúc, tự nhiên mà vậy đề nghị tại trong lớp đất hỗn hợp một chút phụ cận thu thập, mang theo đặc thù khí vị lá ngải cứu loại thực vật phi lá, cũng giải thích nói đây là vì phòng ngừa tiểu côn trùng gặm ăn lương thực. Chi tiết này gia nhập, nhường đất hầm thiết kế lộ ra càng thêm hợp lý cùng kinh nghiệm phong phú, tiến một bước thắng được làng xóm thành viên tin phục. Nhưng mà, ngay tại Sở Ngôn đắm chìm ở cái này sơ bộ thành công vui sướng, ý đồ tăng lớn cộng minh cường độ, hy vọng có thể tiếp thu được càng nhiều nhan nhược vi ý thức tin tức lúc, dị biến nảy sinh. Có lẽ là cộng minh cường độ thoáng vượt qua cái nào đó nhìn không thấy điểm tới hạn, có lẽ là tập thể lao động sinh ra một loại nào đó yếu ớt trường năng lượng cùng thanh năng kho sinh ra không thể dự báo điệp ra hiệu ứng, cảnh cáo. Kiểm tra tới dị thường năng lượng cộng hưởng. Nguyên điểm, thanh năng kho hạch tâm tiếp lời. Năng lượng đẳng cấp thấp, nhưng nhiều lần phổ đặc thù dị thường. Về không người quét hình mạng lưới chấn động tăng lên. Phong hiểm sát suất nhảy lên đến 15. Lập tức kết thúc tất cả không tất yếu hoạt động. Lặp lại, lập tức kết thúc. Phục hy tiếng cảnh báo trong nháy mắt biến bén nhọn chói tai, màu đỏ cảnh cáo tiêu chí tại Sở Luân thị giác giao diện bên trên điên cuồng lấp lóe. Chương 357, cái hộp kia là yêu vật. Chương 357, cái hộp kia là yêu vật. Cơ hồ tại cảnh báo vang lên đồng thời, Sở Luân cảm giác được một cỗ cường đại băng lãnh ý chí cưỡng ép đã tham dự hắn cùng thanh năng kho ở giữa kia yêu ớt liên hệ thông đạo. Là Phục hy cưỡng chế can thiệp chương trình, nó giống một thanh vô tình kiểm sát, mạnh mẽ chặt đứt cái kia vừa mới tạo dựng lên cộng minh mối quan hệ. Ách, Sở Luân kêu lên một tiếng đau đớn, đại não như là bị trọng truy đánh trúng, một hồi kịch liệt mê muội đánh tới, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Sở tiên sinh, ngươi thế nào? Cách hắn gần nhất bùn kinh hoàng đỡ lấy hắn, những người khác cũng dừng việc làm trong tay kế, xuống lại tới, trên mặt viết đầy lo âu và nghi hoặc. Cốt giáp ánh mắt lợi hại càng là như chim ưng khóa chặt tại Sở Ngôn trên thân, cùng cái kia lẳng lặng đặt ở nơi hẻo lánh kim loại đen dương bên trên. Không có, không có việc gì. Sở Ngôn cố nén trong đầu đâm nhói cùng buồn nôn cảm giác, gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, có thể là mệt mỏi, có chút chóng đầu. Đại gia tiếp tục, theo mới vừa nói làm liền tốt. Hắn không còn dám làm nhiều bất kỳ nếm thử, cấp tốc thu liễm toàn bộ tinh thần lực, cũng âm thầm mệnh lệnh Phục Hy đem thanh năng kho năng lượng chuyển vận xuống tới thấp nhất trạng thái chờ. Kia đến từ nhan nhược vi ý thức ấm áp, cũng theo cộng minh gián đoạn mà trong nháy mắt biến mất, một lần nữa bị vô tận băng lãnh thay thế. Phong hiểm sát xuất tại Phục Hy cương ép can thiệp hạng, chậm rãi hạ xuống đến 5 tả hữu, nhưng vẫn như cũ cao hơn ngày thường cơ sở trình độ. Sở Ngôn biết, vừa rồi mạo hiểm đã khiến cho Phục Hy đẳng cấp cao hơn cảnh giác, cũng không nghi ngờ gì trả lại số không người giám sát trên internet, bỏ ra một khoản nhỏ bé lại khả năng bị bắt đến cục đá. Càng làm cho hắn trong lòng nặng nề chính là, lần thất bại này nếm thử nhường hắn ý thức được, tỉnh lại nhan nhược vi độ khó viễn siêu tưởng tượng. Không chỉ cần phải tinh chuẩn năng lượng khống chế, còn muốn tránh đi Phục Hy ở khắp mọi nơi bảo hộ tính giám sát, đây quả thực giống như là tại che kín phát động tuyến lôi trong vùng nhảy một chi hoàn mỹ ba lê. Mấy ngày kế tiếp, Sở Luân biến dị thường cẩn thận. Hắn giảm bất cùng thanh năng kho trực tiếp tiếp xúc, đem càng nhiều tinh lực đặt ở chỉ đạo làng xóm thường ngày lao động bên trên, dường như tất cả lại về tới quỹ đạo. Hiện tại mọi người cố gắng hạ sơ bộ thành hình, mặc dù đơn sơ, nhưng công năng đã viễn siêu làng xóm trước kia bất kỳ chứa đựng công trình. Nhưng mà, bình tĩnh dưới mặt nước, mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt. Cốt giáp đối Sở Luân hoài nghi càng ngày càng tăng. Ngày đó Sở Luân bỗng nhiên khó chịu cùng cái kia thần bí hộp đen ở giữa như ẩn như hiện liên hệ, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn bắt đầu trong âm thầm sâu chuỗi một chút đối Sở Luân thần tính sinh ra lung lay hoặc là đơn thuần ra ngoài ghen tị và sợ hãi thành viên. Các ngươi thật sự cho rằng hắn là tới giúp chúng ta? Cốt Giáp tại đi săn nghỉ ngơi khoảng cách, đối mấy cái tâm phúc thấp giọng nói rằng, hắn trong cái hộp kia đồ vật, có thể trong vòng một đêm nhường Ngô Mộc ra, có thể cho hắn biết chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua tổn lương thực biện pháp. Lực lượng này, thật là đáng sợ. Nếu như hắn ngày nào không cao hứng, hoặc là mong muốn càng nhiều đồ vật, chúng ta lấy cái gì phản kháng? Thế nhưng là, hắn quả thật làm cho chúng ta ăn đến so trước kia tốt một cái tuổi trẻ thợ săn do dự nói. Kia là mùi nhử. Cốt Giáp cắt ngang hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm, chờ chúng ta hoàn toàn ý lại hắn, hắn liền thành chân chính thần, sinh tử của chúng ta, ngay tại hắn một ý niệm. Đừng quên bùn mẹ hắn là nói như thế nào. Cái hộp kia là yêu vật. Chương 358, Cốt Giáp phía trên chương 358, Cốt Giáp phía trên sợ hãi hạt giống một khi truyền bá hạ, rất nhanh liền tại khuyết thiếu cảm giác an toàn thổ nhưỡng bên trong mọc dễ nảy mầm. Một cỗ nhằm vào Sở Nôn cùng cái kia yêu hộp mạch nước ẩm, bắt đầu ở làng xóm bên trong lặng yên hội tụ. Sở Nôn bén nhạy đã nhận ra bầu không khí biến hóa. Mọi người nhìn ánh mắt của hắn, kính sợ vẫn như cũ, nhưng nhiều hơn mấy phần xa cách cùng xem kỹ. Hắn lòng dạ biết rõ, ngoại bộ uy hiếp, về không người, chưa trừ, nội bộ mâu thuẫn cũng đã nổi bật. Nếu như không thể mau chóng vững chắc địa vị của mình, cũng tìm tới an toàn hơn phương thức cùng Nhược Vi liên hệ, không chỉ có tỉnh lại thê tử kế hoạch đem xa xa khó đợi, ngay cả hiện hữu thành quả cũng có thể là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đêm hôm ấy, hắn lần nữa ngồi một mình ở tinh hạm hải cốt đống lửa bên cạnh, trong tay nắm chặt viên kia u lam tinh thể. Lần này, hắn không có tùy tiện nếm thử cậu mình, mà là lâm vào thật sâu trầm tư. Cưỡng ép vận dụng thanh nang kho năng lượng phong hiểm quá lớn, dễ dàng phát động phục hy cùng về không người. Như vậy, có hay không một loại năng lượng là bắt nguồn từ thế giới này bản thân, chẳng phải thu hút, nhưng lại đủ cường đại, có thể xem như khai thông cầu nối đâu? Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài cái kia vĩnh hằng bao phủ, ẩn chứa vô tận luồng không khí lạnh cùng phong bạo bầu trời, cùng dưới chân mảnh này thầm trầm mà tràn ngập không biết đại địa. Có lẽ đáp án không tại trong dương, mà tại mảnh này bọn hắn ý đồ cắm rễ hoang nguyên bản thân. Một cái to gan, thậm chí có chút điên cuồng kế hoạch bắt đầu ở trong đầu hắn dần dần thành hình. Kế hoạch này phong hiểm cực cao, nhưng nếu là thành công, có lẽ có thể một công nhiều việc. Chỉ là hắn cần chờ một cái thời cơ thích hợp, cũng cần đánh cược càng lớn thẻ đánh bạc. Hắn nhìn về phía nhảy vọt ánh lửa, dường như có thể xuyên thấu tầng tầng hàng rào, nhìn thấy cái kia tại băng lãnh số liệu trong biển chìm nổi bóng hình xinh đẹp. Nhược Vi, lại nhẫn mại một chút, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp, quang minh chính đại tiếp ngươi về nhà. Bóng đêm thâm trầm, hoàn hình sơn gió nức nở, dường như biểu thị càng lớn phong bạo lại sắp tới. Mà Sở Nôn ánh mắt tại ánh lửa chiếu rọi, lại so bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Hoàn hình sơn làng xóm bình tĩnh, giống một tầng miếng băng mỏng, dưới đây ám lưu hung dũng. Hầm sau khi xây xong, chứa đựng long văn hát túc khiến mọi người tại đối mặt sắp đến ngày đông giá rét lúc, nhiều hơn mấy phần lực lượng, nhưng cũng làm cho một ít người dạ tâm, như là tìm tới chất dinh dưỡng dây leo, lặng yên phát sinh. Sở Nôn rõ ràng cảm giác được làng xóm bầu không khí biến hóa vi diệu. Cốt Giáp cùng hắn hạch tâm tùy tùng không còn giống như kiểu trước đây chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mà là bắt đầu có ý thức học tập cũng tiếp quản một vài sự vụ. Bọn hắn mô phỏng Sở Nôn phương thức quản lý túc loại phân phối, tổ chức đi săn, thậm chí ý đồ giải độc trên vách đá tiết khí đồ, mặc dù thường thường không bắt được trọng điểm, nhưng loại này hiện lộ rõ ràng muốn khống chế hành vi bản thân, chính là một loại uy mắng tuyên ngôn. Bùn mấy lần muốn nói lại thôi tìm tới Sở Nôn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, Sở tiên sinh, Cốt Giáp bọn hắn gần nhất thường tại trong đêm tập hợp một chỗ, nói không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở một cái kẻ ngoại lai cùng cái kia hộp bên trên. Sở Nôn vô bùn bả bay, không nói thêm gì. Nội bộ vết rách sớm đã tại hắn trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn nhất định phải bước nhanh, không chỉ là vì tỉnh lại Nhược Vi, cũng là vì tại hoàn toàn mất đi đối làng xóm lực ảnh hưởng trước, truyền bá hạ càng sâu văn minh hẳn giống, cũng tìm tới cái kia có thể phá vỡ cục diện bế tắc lực lượng mới nguồn suối. Chương 359, tiếp dẫn thiên địa cầu chương 359, tiếp dẫn thiên địa cầu hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía dưới chân đại địa cùng bầu trời trên đầu. Phục hy kho số liệu bên trong liên quan tới viên tinh cầu này địa chất quét hình còn sót lại số liệu biểu hiện, hoàn hình sơn dưới đáy chỗ sâu, khả năng tồn tại một đầu yếu ớt địa nhiệt mạch lưu. Mà đại khí số theo cũng cho thấy, mặc dù sáng mai bao phủ, nhưng một ít đặc biệt thời đoạn không chung khả năng tồn tại mỏng manh, có thể cung cấp lợi dụng tầng điện ly. Nhược Vi trời tối người yên lúc, hắn cầm u lam tinh thể, ở trong lòng nói nhỏ, chúng ta cần một loại lực lượng, một loại bắt nguồn từ tự nhiên, không bị về không người quy tắc tùy tiện phát giác lực lượng. Điện nhiệt, hoặc là bầu trời năng lượng, ngươi có thể cảm nhận được sao? Không có rõ ràng đáp lại, chỉ có tinh thể truyền đến một tia yếu ớt rung động, dường như ngủ say người nhịp tim. Nhưng Sở Nôn không hề từ bỏ, hắn bắt đầu càng thường xuyên, bí mật hơn tiến hành nếm thử. Hắn không còn bèn bèn ỉ lại tại thanh nang kho hữu hình năng lượng, mà lần đếm thử đem tinh thần lực của mình, như là xúc giác giống như, cực kỳ cẩn thận dọc theo đi cảm giác đại địa nhịp đập, đi chạm đến bầu trời hô hấp. Hắn lựa chọn tại trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất, ngồi một mình ở hố to trung tâm, nơi đó là tinh hạm va chạm điểm, địa chất kết cấu không ổn định nhất, cũng có thể là tiếp cận nhất địa nhiệt nguyên. Hắn bứt bỏ tạp niệm, đem ý thức chìm vào một trạng thái kỳ ảo, cố gắng đi bắt giữ khả năng này tồn tại lòng đất gợn sóng. Mới đầu, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Đất đông cứng băng lãnh xuyên thấu qua mặt đất rót vào thân thể của hắn, hàn ý thấu xương. Phục Hy giám sát số liệu bình ổn, không có bất kỳ cái gì dị thường. Một ngày, hai ngày, ngay tại Sở Ngôn cơ hồ muốn từ bỏ loại này nhìn như phí công nếm thử lúc, tại cái thứ bảy bình minh, làm luồng thứ nhất ánh sáng nhạt miễn cưỡng xé mở chân trời sáng mai trong nháy mắt, hắn bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng rung động từ lòng đất nơi cực sâu truyền đến. Đây không phải là chấn động, càng giống là một loại năng lượng mạch đập ấm áp, nặng nề, tràn đầy thai nghén vạn vật sinh cơ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hắn cảm thấy trên bầu trời có một loại nào đó vô hình triều tịch đang chậm rãi thối lui, lưu lại một loại mát lạnh mà tràn ngập sức sống dư vị. Địa nhiệt, cùng thần hy tầng điện ly biến mất còn sót lại năng lượng. Sở Nôn trong lòng chấn động mãnh liệt. Hai loại lực lượng, một loại đến từ đại địa, một loại đến từ bầu trời, bọn hắn tại lúc này giao hội, tạo thành một loại cực kỳ ngắn ngủi lại chân thực tồn tại tự nhiên trường năng lượng. Loại này trường năng lượng cực kỳ yếu ớt, thậm chí không bằng một lần tĩnh điện phóng thích, nhưng bản chất là thuần túy thiên nhiên hiện tượng, hoàn toàn ở về không người định nghĩa tự nhiên bối cảnh tạm đâm phạm vi bên trong. Ngay tại hắn cảm giác được cỗ này tự nhiên năng lượng ngáy mắt, trong tay hắn u lam tinh thể đông nhiên biến nóng hổi. Một cỗ xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng cùng mãnh liệt sóng ý thức, như là vỡ đê hồng thủy, đột nhiên xông vào trong đầu của hắn. Nói, địa mạch, sát trời, cộng minh điểm, ta cảm nhận được, tầng thứ 7 ma hóa, chìa khóa là song tinh cộng minh, lấy ngươi làm dẫn, lấy thanh năng làm cơ sở, tiếp dẫn tiên địa cầu. Nhan Nhược Vi thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có vội vàng cùng thanh tĩnh. Nàng không chỉ có cảm giác được Sở Ngôn phát hiện, càng trong nháy mắt đưa ra đột phá phục hy phong ấn mấu chốt phương pháp. Song tinh cộng minh, lấy Sở Ngôn tự thân tinh thần lực làm dẫn đạo, tinh hỏa, lấy thanh năng kho là năng lượng trung chuyển cùng máy quyết đại, nền tảng, ngắn ngủi tiếp dẫn địa mạch cùng trời ánh sáng tự nhiên năng lượng, hình thành một tòa vượt qua vật lý cùng số liệu bình chướng cầu đối. Chương 360, ngàn năm một thở. Chương 360, ngàn năm một thở. Giang giác. Cùng lúc đó, một chút ngoại ý muốn cũng đồng thời xuất hiện. Hơn nữa không cách nào tránh khỏi. Cái này thao tác phong hiểm, cũng bị trong nháy mắt chỉ ra. Năng lượng nhất định phải khống chế tinh chuẩn tại tự nhiên chấn động mát trị số bên trong. Có chút chán ra, tất nhiên bị phát giác. Lại tinh thần lực của ngươi sẽ tiếp nhận to lớn phụ tải. Không có thời gian do dự. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Sở luôn có thể cảm giác được, kia địa mạch mạch đập cùng sắt trời dư vị ngay tại cấp tốc yếu bớt. Phục hy, khởi động thanh năng kho thấp nhất công hao chờ lệnh hình thức. Tất cả không tất yếu mồ đủ lệ ngủ đông. Sở luôn ở trong lòng gầm hét, đồng thời đem toàn bộ ý chí lực tập trung, không còn ý đồ khai thông thanh năng kho, mà là đem chính mình hóa thành một cái thuần túy chất dẫn cùng người dẫn đạo. Hắn không còn chống cự lòng đất hàn ý, ngược lại chủ động tiếp nhận nó, nhường ý thức của mình cùng kia yêu ớt địa mạch mạch đập đồng bộ. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không còn e ngại sáng mai, mà là dụng tâm đi bắt giữ kia thần hy tầng điện ly thủy chiều xuống lúc lưu lại, mát lạnh năng lượng dư vị. Bằng vào ta thân làm dẫn, tiếp thiên địa lực lượng. Trong lòng của hắn mặc niệm, đem cảm giác được hai cỗ tự nhiên năng lượng, như là dẫn đạo tia nước nhỏ giống như, cẩn thận từng ly từng tí dẫn hướng trong ngực kia nóng hổi u lam tinh thể, cũng thông qua tinh thể cùng thanh năng kho ở giữa kia vô hình liên hệ, dẫn hướng kho số liệu chỗ sâu. Quá trình này cực kỳ hung hiểm. Đầu óc của hắn như là bị đặt băng hỏa lượng trọng tiền, địa mạch nặng nề cùng sắt trời mát lạnh hai loại hoàn toàn khác biệt dòng năng lượng trải qua ý thức của hắn, mang đến như tê liệt đau đớn. Mũi của hắn cùng lỗ tai bắt đầu chảy ra nhỏ bé tơ máu, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng, duy trì lấy kia yếu ớt cân bằng. Thanh năng kho hộp đen mặt ngoài, Hà Đồ Lạc Thư Đường Vân lần thứ nhất tự chủ, yếu ớt mà lộ ra lên, không còn là u lam, mà là bảy biện ra một loại hỗn độn, dường như dung hợp đại địa nâu vàng cùng bầu trời ngân bạch sắc ánh sáng kỳ dị. Ngay tại lúc này, Nhan Nhược Vi ý thức phát ra hò hét. Sở luôn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem dung hợp sau tự nhiên năng lượng, như là chìa khóa giống như, mạnh mẽ đâm hướng phục hy kho số liệu thứ 7 mã hóa tầng nào đó cái vô hình tiết điểm. Ông, một tiếng chỉ có Sở luôn có thể nghe thấy, dường như đến từ sâu trong linh hồn tiếng vang nổ tung. Hắn mắt tối sầm lại, hoàn toàn đã mất đi khống chế đối với thân thể, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà tại hắn ý thức hoàn toàn trầm luân trước, hắn nhìn tới một bức cảnh tượng, thứ 7 mã hóa tầng kia kiên cố số liệu hàng rào, bị tự nhiên năng lượng thanh này đặc biệt chìa khóa cậy mở một đạo nhỏ xíu khe hở. Một đạo ấm áp, mang theo Nhan Nhược Vi rõ ràng ý chí quang lưu, như là phá kén hồ điệp, từ trong cái khe bay giật mà ra, mặc dù tuyệt đại bộ phận ý thức vẫn bị giam cầm, nhưng cái này một sợi đại biểu cho nàng hoạch tâm thanh tỉnh ý chí quang lưu, thành công bỏ trốn, tạm thời sống nhờ tới thanh năng kho cái nào đó an toàn giám sóc trong vùng. Thành công. Mặc dù chỉ là bộ phận ý thức đào thoát, nhưng ý vị này Nhan Nhược Vi không còn hoàn toàn ngủ say, nàng có thể tại thanh năng kho giám sóc trong vùng bảo trì thanh tỉnh, cũng tiến hành có hạn độ suy nghĩ cùng giao lưu. Cơ hồ tại Sở Ngôn ngã xuống đất, Nhan Nhược Vi ý thức chạy trốn cùng một trong mấy mắt, phục hy cảnh báo bén nhọn vang lên, nhưng lần này, cảnh báo nội dung lại có chút khác biệt. Một đạo máy móc thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ra đầu tê dần. Thấy lạnh cả người theo lưng bắt đầu bốc lên sau đó bay thẳng trán. Ong ong ong. Chương 361, ngươi thật. Chương 361, ngươi thật. Kiểm tra tới dị thường tinh thần phụ tải cùng rất nhỏ sinh lý tổn thương. Kiểm tra tới thanh năng kho giảm sóc khu ẩn số theo viết nhập. Số liệu đặc thù. Cùng Nhan Nhược Vi tiến sĩ hoạch tâm ý thức mảnh vỡ xứng đôi độ 99.9. Cảnh cáo, nên hành vi dẫn đến túc chủ sinh mạng thể trinh hạ xuống. Nhưng chưa kiểm tra tới vi quy năng lượng tràn ra. Về không người quét hình mạng lưới không khác thường chấn động. Phán định, cao phong hiểm thao tác, kết quả chưa phát động ngoại bộ uy hiếp. Phục hy lo dịp dường như xuất hiện một nháy mắt hoang mang. Sở luôn phương pháp, xảo diệu lợi dụng tự nhiên năng lượng cùng tự thân sinh mệnh tiềm năng, lách qua nó căn cứ vào khoa học kỹ thuật năng lượng giám sát phòng ngự cơ chế. Sở luôn. Sở luôn. Nhan Nhược Vi lo lắng kêu gọi trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên, tràn đầy lo lắng, ngươi thế nào? Sở luôn nằm rạp trên mặt đất, ho kịch liệt thấu lấy, phun ra mang theo tơ máu nước bọt, nhưng trên mặt cũng lộ ra một cái mỏi mệt lại vô cùng nụ cười sán lạn. Hắn thành công. Hắn dùng một loại gần như tự mình hại mình phương thức, thành công từ phục hy trong lồng giam, trộm trở về thê tử một bộ phận. Không có. Không có việc gì, hắn khó khăn ở trong lòng đáp lại, ngươi rốt cuộc có thể cùng ta nói chuyện bình thường ngươi cái tên điên này. Nhan Nhược Vi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại tràn đầy mất mà được lại kích động, ngươi làm sao dám dùng sức sống đi dẫn đạo tự nhiên năng lượng, quá nguy hiểm. Đáng giá. Sở Nôn thở phi phò, chỉ cần có thể để ngươi trở về đều đáng giá. Nhưng mà ngay tại Sở Nôn đắm chìm trong thành công vui sướng cùng với thê tử trùng phùng trong sự kích động lúc, hắn cũng không có phát giác được xa xa nham thạch đằng sau một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt đem vừa rồi phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Cốt Giáp mang theo hai cái tâm phúc, vốn là kế hoạch thừa dịp trước tờ mở sáng hắc ám vụ trộm dò xét một chút cái kia hộp đen huyền bí, lại ngoài ý muốn mắt thấy Sở Nôn quỷ dị hành vi, nhìn thấy hắn ngồi một mình ở trong hầm ngẩn người sau đó đột nhiên thân thể run rẩy kịch liệt, thất khiếu chảy máu giống như ngã xuống đất. Nhìn thấy không? Cốt Giáp hạ giọng, trong mắt lóe ra hưng phấn mà tàn nhẫn quan mang, hắn đang tiến hành tà ác nghi thức. Hắn tại dùng hắn máu của mình tế tự cái kia yêu hộp. Ta nói qua, cái hộp kia là ăn người. Hắn hiện tại vô cùng suy yếu, đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Trước tờ mở sáng hắc ám, dường như dựng dục sền sệt nhất ác ý Sở Nôn vừa mới thắng được một trận đối kháng quy tắc cùng vận mệnh thắng hiểm, nhưng lại không biết, một trận nguồn gốc từ trong nhân loại tâm tham lam cùng sợ hai huyết sắc phong bạo, sắp đập vào mặt. Nhan Nhược Vi tạm thời giải thoát, phản phất là dùng Sở Nôn khỏe mạnh cùng sắp đến nội bộ xung đột đổi lấy. Văn minh tinh hỏa trong đêm giá rét gian nan lấp lóe, mà nhân tính bóng ma đã mở ra răng nanh. Sở Nôn tại Nhan Nhược Vi duy trì liên tục không ngừng lo lắng kêu gọi bên trong, dãy rủa lấy bò dậy, tựa ở một khối băng lãnh nham thạch bên trên miệng lớn thở dốc. Đại não như là bị vô số cây kim đâm đâm, mỗi một lần nhịp tim đều dính dấp như tê liệt đau đớn, địa mạch cùng trời năng lượng ánh sáng lượng đối với hắn phàm nhân thân thể phụ tải viễn siêu tưởng tượng. Nhưng tâm tình của hắn ở giờ khắc này, lại như là trong bóng tối nhìn thấy sắc trời, tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhược Vi, ngươi thật. Hắn vô ý thức mở miệng, mới phát hiện tiếng nói khàn khàn đến kịch liệt. Giờ phút này, lại có chút quặp lông, xương, sợ. Không sai. Sở Nôn thăm dò thanh âm vang lên, lại không biết làm thế nào. Đến cùng là thế nào? Chương 362, bảo tồn thể lực. Chương 362, bảo tồn thể lực. Đừng nói chuyện. Bảo tồn thể lực. Nhan Nhược Vi ý thức lưu lập tức ngăn cản hắn, mang theo không thể nghi ngờ lo lắng, sóng não của ngươi hoạt động cực độ hỗn loạn, sinh mạng thể trinh nhiều hạng chỉ tiêu thấp hơn an toàn tuyến. Phục Hy sinh ly giám sát cảnh báo một mực tại vang. Ta cần lập tức phân tích tình trạng của ngươi, giúp ngươi ổn định lại. Đây chính là Nhan Nhược Vi, dù cho vừa mới thoát ly lồng chim, nhà khoa học bản năng cùng đối với hắn sâu sắc quan tâm lập tức chiếm cứ chủ đạo. Sở Luân có thể cảm giác được, một cô ôn hòa mà tinh chuẩn dòng số liệu bắt đầu quét hình trạng thái thân thể của hắn, kia là Nhan Nhược Vi đang lợi dụng thanh nang kho chữa bệnh phụ trợ mổ đủ lệ vì hắn tiến hành chẩn bệnh. Tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao, rất nhỏ não mao mạch mạch máu vỡ tan, bộ phận cơ thịt nhiều chỗ kéo thương. Ngươi cần tĩnh dưỡng, lập tức. Thanh âm của nàng tràn đầy đau lòng cùng trách cứ, ngươi sao có thể loạn như vậy đến? Làm loạn khả năng đem người trục ra. Sở Luân tại trong đầu đáp lại, mang theo một tia sống sót sau hai nạn mọi bệnh ý cười, đáng giá. Ngươi. Nhan Nhược Vi nghẹn lời, lập tức chuyển hóa làm càng thực tế hành động. Thanh nang kho dự trữ có thần kinh chữa trị dịch dinh dưỡng cùng năng lượng bổ sung thể, mặc dù tồn lượng không nhiều, nhưng hẳn là có thể làm dịu ngươi triệu chứng. Ta dẫn đạo ngươi thu hoạch. Tại Nhan Nhược Vi chính xác chỉ dẫn dưới, Sở Nôn từ thanh nang kho một cái ẩn nấp khẩn cấp cách tầng bên trong, lấy ra hai chi hiện ra ánh sáng nhạt thuốc thử. Uống vào sau, một cỗ ôn hòa dòng nước ấm cấp tốc lan tràn đến toàn thân, đầu não kịch liệt đau nhức cùng thân thể cảm giác suy yếu được đến rõ rệt làm dịu, cảm giác tốt hơn nhiều. Sở Nôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi bây giờ có thể tự do hoạt động. Không thể xem như tự do hoạt động. Nhan Nhược Vi giải thích nói, ta hạch tâm ý thức mảnh vỡ tạm thời sống nhờ tại thanh nang kho giảm sốc khu, có thể điều động bộ phận không phải hạch tâm mồ đủ lệ, cùng thần kinh của ngươi kết nối cũng càng ổn định. Nhưng đa số công năng cao cấp hòa giải khóa càng sâu số tầng dữ liệu quyền hạn, vẫn bị Phục Hy chủ mã hóa tầng phong tỏa. Hơn nữa, giảm sốc khu cũng không tuyệt đối an toàn, nếu như Phục Hy tiến hành chiều sâu tự kiểm, vẫn là có bị phát hiện phong hiểm. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm túc, càng quan trọng hơn là, nói, ta mặc dù đi ra, nhưng tình cảnh của chúng ta cũng không có căn bản cải biến. Về không người uy hiếp vẫn như cũ, mà cái này làng xóm ý thức của nàng lưu đảo qua Sở Ngôn gần đây trong trí nhớ đối cốt giác bọn người hành vi quan sát. Nội bộ mâu thuẫn đã kích thích. Ngươi vừa rồi trạng thái, rất có thể bị người hữu tâm thấy được. Sở Ngôn trong lòng run lên, Nhan Nhược Vi nhắc nhở nhường hắn từ thành công trong vui sướng cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn giang chống đỡ đứng người lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Bình minh sắp tới chưa đến, chính là thời khắc hắc ám nhất, xa xa tốt lều trong bóng tối, phảng phất có thăm dò mắt sáng lên mà qua. Ngươi nói đúng. Sở Ngôn hít sâu một cái băng lãnh không khí, chúng ta nhất định phải nhanh nắm giữ quyền chủ động. Có Nhan Nhược Vi cái này cường đại nội ứng tình huống hoàn toàn khác biệt. Nàng mặc dù quyền hạn nhận hạn chế, nhưng bản thân có khổng lồ học thức cùng với thanh nang kho cao hơn độ thân hỏa, khiến cho rất nhiều thao tác biến làm ít công to. Cùng ngày sáng sau, làng xóm đám người dần dần hoạt động lúc, bọn hắn phát hiện Sở Tiên Sinh tựa hồ có chút khác biệt. Hắn vẫn như cũ chỉ đạo canh tác, nhưng ngôn từ càng thêm tinh chuẩn, thường thường có thể nói chúng tim đen bạch vấn đề. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn đối một chút tình huống đột phát xử lý, biến dị thường cấp tốc cùng hữu hiệu. Chương 363, vạn dân dập đầu. Chương 363, vạn dân dập đầu. Tỷ như, làm một trận đột nhiên xuất hiện sâu bệnh bắt đầu gặm ăn mới gieo hạt mầm nó lúc, tại mọi người thất kinh lúc, Sở Nôn cấp tốc từ thành nang kho, tại Nhan Nhược Vi nhắc nhở hạ, tìm ra mấy loại bản địa phổ biến, mang theo khu trùng khí vị thực vật, đập nát thành chất lỏng phun ra, hiệu quả nhanh chóng. Hắn giải thích nói đây là quan sát chim bay tránh ăn một ít thực vật được đến dẫn dắt, hợp tình hợp lý, lại tăng lên thật nhiều hắn trong lòng mọi người không gì làm không được hình tượng. Cốt giáp thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, Sở Nôn nhìn như nhanh chóng khôi phục cùng càng thêm thành thạo điêu luyện biểu hiện, nhường nghi ngờ trong lòng của hắn cùng bất an càng thêm mạnh mẽ. Hắn nhận định Sở Nôn mấy ngày trước đây suy yếu cùng máu chảy nhất định cùng cái kia hộp đen tà ác lực lượng có quan hệ, mà Sở Nôn càng cường đại, đối hắn uy hiếp lại càng lớn. Không thể đợi thêm nữa. Cốt giáp tại một lần bí mật hội nghị bên trong, đối mấy cái đáng tin tâm phúc gầm nhẹ nói, hắn đã hoàn toàn bị yêu hộp khống chế, lực lượng đang khôi phục, thậm chí so trước kia càng mạnh. Chúng ta nhất định phải tại hắn hoàn toàn biến thành yêu ma trước đó, hủy đi cái hộp kia. Thế nhưng là, thế nào hủy? Cái hộp kia nhìn rất cứng rắn, hơn nữa Sở Nôn hắn có người do dự. Ngoài sáng không được, liền đến ám. Cốt giáp trong mắt lóe lên ngoan lệ, hắn cũng nên đi ngủ, cũng nên rời đi cái kia sắt vỏ bọc. Chúng ta tìm cơ hội, thừa dịp hắn không tại, đem hộp trùm ra, đạp nát, hoặc là ném vào địa hỏa khe hở. Bọn hắn xưng một chút địa nhiệt tiết lộ điểm là địa hỏa khe hở, âm mưu trong bóng đêm áp vụ Sở Nôn cùng Nhan Nhược Vi cũng không phải là không có chút nào phát giác. Nhan Nhược Vi ý thức có thể càng linh mẫn cảm giác được đám người chung quanh tâm tình chập chờn, nàng hướng Sở Nôn phát ra cảnh cáo, cốt giáp đám người địch ý cùng lo nghĩ chỉ số tại rõ rệt lên cao, bọn hắn rất có thể đang bày ra nhằm vào thanh nang kho hành động. Trong dữ liệu, Sở Nôn tỉnh táo đáp lại, đã tránh không khỏi, vậy thì để cho bọn họ tới. Với bạn, mượn cơ hội này, giải quyết triệt để nội bộ vấn đề. Một cái tương kế tiểu kế kế hoạch, tại hai vợ chồng ý mắng giao lưu bên trong cấp tốc hình thành. Bọn hắn cần một trận biểu diễn, một trận đã có thể nát bấy cốt giáp âm mưu, lại có thể tiến một bước củng cố văn minh hỏa chủng địa vị biểu diễn. Vài ngày sau một buổi tối, Sở Nôn cố ý biểu hiện ra muốn rời xa tinh hạm hải cốt, đi khá xa địa phương thăm dò mới nguồn nước dấu hiệu. Hắn mang tới dụng cụ đơn sơ, cũng ở trước mặt mọi người đề cập có thể sẽ bên ngoài qua đêm. Màn đêm buông xuống, hàn phong gào thét. Tinh hạm hải cốt trung quanh lộ ra phá lệ yên tĩnh. Mấy đạo lén lén lút lút bóng đen, mượn bóng đêm cùng phong thanh nghiệm hộ, lặng yên không một tiếng động sờ tới gần hải cốt nhập khẩu. Cầm đầu chính là cốt giáp. Bọn hắn dễ dàng, hoặc là nói là Sở Nôn cố ý lưu lại sơ hở, tiến vào bên trong khoang thuyền, ánh mắt lập tức khóa chặt cái kia lẳng lặng cất đặt tại nơi hẻo lánh kim loại đen dương, thanh năng kho. Chính là nó. Cốt giáp trong mắt lóe ra tham lam cùng hủy diệt dục vọng, hắn giơ lên mang tới nặng nề thạch trùy, đập nó. Ngay tại thạch trùy sắp rơi xuống trong nháy mắt, ông, thanh năng kho hộp đen mặt ngoài, Hà Đồ Lạc Thư Đường Vân không có dấu hiệu nào bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh, không còn là ánh sáng nhạt, mà lại như là tinh hà chút xuống giống như quang mang. Đồng thời, một cỗ hùng vĩ, cổ lão, dường như đến từ thời không trường Hà đầu nguồn trung khánh thanh âm, nương theo lấy vô số khó mà phân biệt cổ phát tiếng ngâm sướng, tại toàn bộ hải cốt nội bộ ẩm vang vang lên. Thanh âm này cũng không chói tai, lại mang theo một loại thẳng đến linh hồn uy nghiêm cùng nặng nề, dường như đế vương lâm triều, vạn dân dập đầu. Chương 364, diễn kỹ không sai. Chương 364, diễn kỹ không sai. Rầm rầm rầm. Cốt giáp cùng dưới tay hắn người trong nháy mắt bị bất tỉnh linh thần tích, hoặc là nói yêu thuật, sợ choáng váng. Thạch truy bịch một tiếng rất xuống đất, mấy người hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ sát xuống. Quang mang kia cùng thanh âm bên trong ẩn chứa ý chí, để bọn hắn thăng không dậy nổi mảy may ý niệm phản kháng, chỉ có vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Quang mang bên trong, một đạo mơ hồ, thân mang quan bảo đại tụ hư ảnh chậm rãi hiện hiện, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra mẫu nghi thiên hạ giống như từ bi cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kia là Nhan Nhược Vi điều động thanh năng kho hình chiếu 3D ôn tồn hiệu mô phỏng hệ thống, kết hợp hoa hạ văn hóa ý tưởng, tỉ mỉ tạo nên văn minh ý chí hiển hóa. Khinh nhẫn văn minh hỏa chủ người, xứng nhận trời phạt. Một cái giọng lớn giọng nữ trực tiếp tại cốt giáp chờ trong đầu người băng lên, Nhan Nhược Vi thông qua thanh năng kho định hướng sóng âm truyền mô phỏng. Ngay sau đó, hai cốt nội bộ mấy cái ẩn nấp phun miệng đống nhiên bắn ra băng lánh xương mù màu trắng, tinh hạm dập lửa hệ thống lưu lại, trong nháy mắt đem cốt giáp mấy người bao phủ. Trong xương mù phảng phất có điện quang lấp lóe, yếu ớt tính điện hiệu quả, để bọn hắn toàn thân tê liệt, tiếng kêu rên liên hồi. Tha mạng, thiên thần tha mạng. Cốt giáp cái thứ nhất sụp đổ quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Những người khác cũng nhao nhao bắt trước, sợ hãi tới cực điểm. Lúc này, Sở Nôn thân ảnh đúng lúc đó xuất hiện tại lối vào, mang trên mặt chấn kinh cùng hiểu rõ biểu lộ. Các ngươi quả nhiên tới. Thanh âm hắn trầm thống, ta sớm đã cảm giác được các ngươi tà niệm. Kinh động đến ngủ say văn minh chi linh. Hắn đi lên trước, phất tay, âm thầm ra hiệu Nhan Nhược Vi đình chỉ hiệu quả, quang mang cùng thanh âm dần dần tiêu tán. Hắn nhìn xuống sủi lơ trên mặt đất, mặt như màu đất cốt giáp bọn người. Văn minh hòa chủng, nhắm người mà truyền thụ. Lòng mang ý đồ xấu, ác gặp phản vệ. Sở Nôn thanh âm mang theo một loại trước nay chưa từng có uy nghiêm, hôm nay chi trừng phạt, nhỏ cảnh báo giới. Như còn dám có lần sau, hình thần câu diện. Cốt giáp bọn người nào còn dám có nửa điểm lòng phản kháng, chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng sợ hãi. Bọn hắn lần thứ nhất chân chính ý thức được, kia hộp đen đại biểu là một loại bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, càng không cách nào chống lại trí cao lực lượng. Sở Nôn không có nghiêm trị bọn hắn, mà là phạt bọn hắn phụ trách khổ nhất mệnh nhất lao dịch, cũng nhường tất cả làng xóm thành viên bây xem, gian đe. Trải qua chuyện này, cốt giáp thế lực sụp đổ, rốt cuộc không người dám chất vấn Sở Nôn cùng thanh nàng kho quyền uy. Làng xóm quyền lực kết cấu bị triệt để tái tạo. Trời tối người yên, Sở Nôn trở lại hải cốt bên trong, mệt mỏi ngồi xuống. Diễn vi không sai. Nhan Nhược Vi mang theo ý cười ý thức chuyển đến. Theo ngươi học. Sở Nôn cũng cười, lập tức nghiêm mặt nói, nội bộ uy hiếp tạm thời giải quyết. Tiếp xuống, nên chân chính cân nhắc ứng đối ra sao về không người. Ngươi đi ra, lực lượng của chúng ta mới tính hoàn chỉnh. Ừm. Nhan Nhược Vi ý thức lưu biến nghiêm trọng, căn cứ ta tại giảm sóc khu có thể tiếp xúc đến có hạn tin tức, về không người đối văn minh đặc thù phán định, khả năng so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Đơn thuần kỹ thuật ngụy trang có lẽ không đủ, chúng ta cần cấp độ càng sâu lý giải. Có lẽ, đáp án ngay tại chúng ta mang tới văn minh bản thân bên trong. Hai vợ chồng đối mặt, ý thức phương diện, hành trình mới, vừa mới bắt đầu. Liệu Nguyên Tinh Hỏa rốt cục có kẻ vai chiến đấu thủ hộ giả, mà chân chính tiêu chiến còn tại kia sáng mai thường khung bên ngoài. Chương 365, ruột thí nghiệm. Chương 365, ruột thí nghiệm. Hoàn hình sơn hố to dưới đáy, Sở Nôn đứng tại một mảnh mới vạch ra ruột thí nghiệm bên cạnh, cầm trong tay căn vót nhọn gậy gỗ, đối với dưới chân làm cho cứng đến có thể làm cục gạch làm thổ địa vật khí. Nhan Nhược Vi thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, mang theo điểm nhân viên nghiên cứu khoa học đặc hữu chặt chẽ cẩn thận cùng một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác. Thổ nhưỡng phân tích hoàn tất, pH trị lệch tinh kiểm, chất hữu cơ hàm lượng thấp hơn 0.5 hữu hiệu lần, giáp K, cực độ thiếu thốn, nitơ nguyên tố. Ừm, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Vật lý kết cấu chính lệnh, thông khí tính cũng tốt, bảo đảm nước năng lực ước chừng tương đương không. Đơn giản tới nói, nơi này có thể mọc ra những cái kia long văn hắc túc, quả thực là sinh mệnh kỳ tích. Sở luôn khỏe miệng giật một cái, Nhan tiến sĩ, nói tiếng người, tạ ơn. Ý tứ chính là, đất này, quá xấu rất có cá tính. Sở luôn, tạ ơn, có được ca đuổi tới. Hắn hít sâu một hơi, giơ lên gậy gỗ, mạnh mẽ hướng trên mặt đất cắm xuống, keng. Một tiếng vang dọn, gậy gỗ nhọn gãy mất, trên mặt đất chỉ để lại cái điểm trắng. Bên cạnh vây xem một đám tộc nhân, bao quát đã hoàn toàn biến thành Sở Nôn số một fan hâm mộ bùn, đều mở to hai mắt nhìn. Cốt giáp sự kiện sau, Sở Nôn uy tín chưa từng có tăng gọn, hiện tại hắn nói muốn mở vùng đất mới, cho dù là đối với khối này công nhận tảng đá bãi cũng không người dám công khai chất vấn, nhưng trong ánh mắt hoài nghi là không giấu được. Khu cụ Sở Nôn mặt không đổi sắc vứt bỏ đoạn côn, từ phía sau lấy ra cái kia thanh ngụy trang thành thạch hạo hợp kim titan thần khí, xem ra phải dùng điểm phi thường quy thủ đoạn. Hắn bung lên thạch hạo hắc hưu một tiếng đào xuống dưới. Lần này hiệu quả rõ rệt, một khối cứng rắn thổ ứng thanh mà nước. Thấy không? Sở Nôn nghiêm trang nói hiệu nói vượng, khai hoang bước đầu tiên, khí thế muốn đủ. Trong lòng muốn mặc niệm, thổ địa ra, đắc tội, mượn ngài bảo địa loại điểm khẩu phần lương thực, quay đầu thu túc, cho ngài lao dân cùng chén thứ nhất mới cháo. Các tộc nhân, thổ địa ra, cái gì đồ chơi? Dân cùng cháo, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Buồn phản ứng đầu tiên, mặt mũi tràn đầy sùng bái, Sở tiên sinh hiểu được thật nhiều. Liên thổ địa ra thích uống cháo đều biết. Sở Nôn, không, ta không biết rõ, ta nói bừa. Nhan Nhược Vi tại trong đầu hắn cười ra tiếng, có thể a Sở Nôn. Phong kiến mê tín cùng vẽ bánh nướng kết hợp đến rất thông thạo. Cái này gọi nhập ra tùy tục văn hóa dung hợp. Sở luôn một bên hì hục đào đất, một bên tại trong đầu cãi lại, nhanh, Nhan cố vấn, bước kế tiếp chỉ đạo một chút, đất này thế nào cứu? Đơn giản, cải tiến thổ nhưỡng. Thiếu chất hữu cơ liền bón phân, thiếu chất dinh dưỡng liền bổ sung. Độ phì nơi phát ra đi. Nhìn thấy bên kia chất đống tộc nhân sinh hoạt rác rưởi cùng xúc vật phân và nước tiểu sao? Còn có hố trên vách những cái kia cỏ khô lá rụng thế là, tại mấy ngày kế tiếp, Hoàn Hình Sơn làng xóm xuất hiện một đạo kỳ cảnh. Bọn hắn vị kia có thể khai thông thiên thần Sở tiên sinh, không còn chỉ là thần bí loay hoay cái kia cái hộp đen, mà là mang theo mọi người, khí thế ngất trời. Nhặt đồ bỏ đi, xẻn phân chuồng, cắt cỏ dại, thu thập vạn vật tinh hoa, trả lại đại địa mẫu thân. Sở luôn cho cái này vừa bẩn vừa mệt công tác phủ thêm thần thánh áo ngoài. Các tộc nhân mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng từ đối với Sở luôn tín nhiệm cùng, đối cốt giác bọn người kết quả, kính sợ, làm được cũng là ra sức. Bùn phụ trách dẫn người đào hố, Sở luôn chỉ huy bọn hắn đem thu thập tới tinh hoa một tầng đất một tầng phế liệu xếp lên, lấy tên đẹp chế tạo thiên địa linh khí tụ hợp phỉ. Trên thực tế chính là nguyên thủy nhất ủ phân. Chương 366, vung giống muốn thành tâm. Chương 366, vung giống muốn thành tâm. Vài ngày sau, phân bón trồng bắt đầu phát nhiệt, bước lên nhàn nhạt hơi nước. Các tộc nhân ngạc nhiên không thôi, nhao nhao truyền ngôn Sở tiên sinh thật đem thiên địa linh khí tụ lại. Sở luôn thừa cơ phổ cập khoa học, lắc lư nhìn, linh khí tại lên men. Chờ nó biến đen xỉ, mềm nhũn, nghe lên có bùn đất thanh hương thời điểm, chính là tốt nhất độ phì. Vung tới đất bên trong, thổ địa ra ăn vui vẻ, hoa màu ăn trưởng tỉnh. Đợi đến đủ phân hoàn thành, Sở luôn làm mẫu như thế nào đem bụi phân xanh tốt phân bón đều đặn vùng tiến sơ bộ lật trình thổ địa, lại tinh tế bá bình. Nguyên bản tái nhợt làm cho cứng thổ địa, trộn lẫn vào màu nâu đậm phân bón sau, quả nhiên lộ ra xốp đen nhánh rất nhiều. Thần, tảng đá bại thật biến dạng. Các tộc nhân sợ hãi thán phục. Gieo hạt thời gian, Sở luôn lần nữa lấy ra tỉ mỉ chọn lựa, dùng thanh nang kho yếu ớt năng lượng lưu hóa qua long văn hắc túc hạt giống. Lần này, hắn làm cái nho nhỏ nghi thức. Hắn nhường Nhan Nhược Vi khống chế thanh nang kho, tại gieo hạt lúc, tại thổ nhưỡng mặt ngoài bắn ra cực kỳ yếu ớt, như có như không điểm sáng màu xanh lục, mô phỏng sinh mệnh chi quang. Vung giống muốn thành tâm, trong lòng suy nghĩ bội thu cảnh tượng. Sinh mệnh chi quang sẽ phù hộ mỗi một hạt giống rơi đất bám rễ. Sở luôn một mặt trang trọng vung xuống thanh thứ nhất hạt giống. Các tộc nhân học theo, nguyên một đám biểu lộ thành kính đến như là triều thánh. Vung càng là mỗi vung một thanh hạt giống, liền nhỏ giọng nhắc tới, lớn lên, kết nhiều hơn đông. Nhan Nhược Vi nhà rãnh, ngươi cái này lắc lư trình độ, không đi làm bán hàng đa cấp đáng tiếc. Cái này gọi kích phát tính năng động chủ quan. Sở luôn dương dương đắc ý, hơn nữa, ngươi xem bọn hắn nhiều vui vẻ, tràn đầy hy vọng. Hy vọng, đúng là loại lực lượng cường đại. Mới mở khẩn ruộng thí nghiệm. Tại tộc nhân gần như thành kính chăm sóc phía dưới, xanh nhạt mầm non phá đất mà lên, mặc vậy mà so hố to dưới đáy kia phiến kẹn đã lúc đầu còn muốn tốt một chút. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc, Sở tiên sinh phương pháp cùng chúc phúc là hữu hiệu. Lương thực vấn đề sơ bộ làm dịu, Sở luôn bắt đầu mưu đồ kế tiếp trọng đại hạng mục, cải thiện ở lại điều kiện. Hiện tại túp lều, che gió che mưa đều miễn cưỡng, càng đừng đề cập thoải mái dễ chịu cùng vệ sinh. Mục tiêu của hắn là xây nhà chân chính, có thể khiêng gió giữ ấm phòng ốc. Vật liệu là có sẵn, Hoàn Hình Sơn không thiếu tảng đá cùng đất sét. thiếu chính là kỹ thuật cùng công cụ. Sở Nôn lần nữa tế ra quan sát tự nhiên cùng thiên thần gợi ý hai đại pháp bảo. Hắn chỉ vào trên vách đá chim én ngậm bùn trúc tổ, nhan nhược vi tại kho số liệu bên trong tìm hình ảnh hình chiếu mô phỏng nhìn, chim bay đều biết dùng bùn gia cố gia viên. Chúng ta so chim chóc thông minh, có thể dùng bùn cùng tảng đá tạo càng rắn chắc tổ. Hắn thiết kế một loại đơn giản hình vuông nửa địa huyệt tức thổ một kết cấu phong ốc, lợi dụng dốc núi đào móc một bộ phận không gian, bức tường dùng hòn đá lũy thế, ở giữa dùng thảo trộn lẫn bùn bổ sung khe hở, nóc nhà dùng vật liệu gỗ làm lương, trải lên thật dày cỏ tranh. Làm mẫu xây nhà quá trình càng giống là một trận náo nhiệt luống cuống tay chân hài kịch. Cùng bùn đội ngũ thành chủ lực, bọn tiểu tử khí lực lớn, nhưng trồng tảng đá tường không phải chỉ có khí lực là được. Không phải lũy sai lệch, chính là bùn dán không vân. Ngày đầu tiên kết thúc công việc, tường sập 3 lần. Sở Ngôn nhìn xem bức tường kia run rẩy nguy tường nâng chán thở dài. Nhan Nhược Vi cho ra chuyên nghiệp đề nghị, cơ sở không tốn sức, đất dùng núi chuyển. Dạy bọn họ đào nền móng, đồng thời hòn đá muốn giao thoa gấp lại, gia tăng tính ổn định. Chương 367, nền tảng. Muốn đào sâu. Chương 367, nền tảng. Muốn đào sâu. Sở Nôn hóa thân bao công đầu, cầm lấy gậy gỗ trên mặt đất vẽ, nền tảng. Muốn đào sâu. Tảng đá phải giống như dạng này, ngươi cắn ta kẹp lấy ngươi, cái này gọi chuẩn bão. Ách, gọi là một lòng đoàn kết. Dạng này tưởng mới dám chắc. Các tộc nhân bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai trồng tảng đá cũng có chú ý nhiều như vậy. Bùn học được nhanh nhất, rất nhanh nắm giữ kỹ xảo, mang theo người đem nền tảng đánh đến ra dáng. Xây tường lúc, Sở Nôn lại làm ra trò mới, hắn nhường Nhan Nhược Vi tính toán tốt góc độ, dùng laser, hơi công suất, ngụy trang thành dương quang phản xạ, tại trên tảng đá đánh ra cực nhỏ tiêu ký tuyến, chỉ đạo bọn hắn theo tuyến xây trúc. Nhìn, thiên thần chỉ dẫn chi quang. Sở Nôn chỉ vào kia cơ hồ nhìn không thấy laser điểm. Các tộc nhân kinh động như gặp thiên nhân, xây tường xây đến càng cẩn thận kỹ càng, phản phất tại hoàn thành một cái thần thánh tác phẩm nghệ thuật. Trên nóc nhà lương là cái việc cần kỹ thuật, cần đám người hợp lực. Làm cái thứ nhất xà nhà được thành công bắc tới trên đầu tường lúc, tất cả mọi người hoan hô lên. Kia không chỉ là một cây gỗ, đó là bọn họ tự tay kiến tạo, đúng nghĩa nhà sống lưng. Tòa thứ nhất thô ráp nhưng kiên cố phòng ốc hoàn thành ngày đó, làng xóm giống khúc mắt như thế. Mặc dù bên trong vẫn là bùn đất mặt đất, trống rỗng, nhưng so với bốn phía lọt gió tốt đều, quả thực là cung điện sang trọng. Lao tế thi, cốt giáp rơi đài sau, vị này nguyên bản biên giới hóa lao giả một lần nữa có một chút quyền nói chuyện, kích động sờ lấy tảng đá vết tường, nước mắt tuôn đầy mặt, thiên thần phù hộ. Chúng ta rốt cục có ra dáng phòng ở. Sở Nôn thừa cơ mở rộng, về sau, chúng ta từ nhà đều muốn có phòng ốc như vậy, còn muốn có lưu phát thóc ăn nhà kho, tập thể nghị sự phòng. Hạt giống của hy vọng đã từ ruộng đồng lan tràn tới ở lại lĩnh vực. Sở Nôn nhìn xem reo hò đám người, cùng trong đầu Nhan Nhược Vi nhẹ nhõm tiếng cười, cảm thấy cái này bắt đầu một thanh hạo văn minh kiến thiết trò chơi, mặc dù mệt, nhưng còn thật có ý tứ. Đương nhiên, hắn biết, chuyện phiền toái còn nhiều nữa, nung đổ gốm thịnh phóng đồ ăn, vậy tốt hơn quần áo, thăm dò càng xa khu vực tìm kiếm tài nguyên mới. À, đúng rồi, còn phải thời khắc đề phòng trên trời cái kia không biết rõ lúc nào sẽ động kinh về không người. Đường dài còn lắm gian chuẩn a. Sở Nôn cảm khái. Không quan hệ Nhan Nhược Vi ngữ khí mang theo ý cười cùng kiên định, chúng ta vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Chầm chậm làm, một ngày nào đó, đem mảnh này hoang nguyên làm thành nét thượng du trường gian nam. Sở Nôn cười, nhìn trước mắt đơn giản hình thức ban đầu làng xóm, cùng trong đầu cái kia một lần nữa biến tươi sống linh động thế tử, cảm thấy thời gian này thật có chạy đầu. Đầu hạ dương quang, xuyên thấu qua vĩnh hằng sáng mai suy yếu bản, khó được mang lên mấy phần ấm áp. Khẳng khái vậy vào hoàn hình sơn làng xóm kia phiến ngày càng mở rộng long văn hát tốt ruộng bên trên. Chiếu nặng tuệ đầu ép con eo, kim hoàng sáng lạ, như là cho mảnh này đã từng đất cằn sỏi đá trải lên một tầng lưu động mặt đường. Gió nhẹ lướt qua, tốc sóng lăn lộn, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, kia là so bất kỳ chương nhạc đều càng động nhân bội thu nhạc dạo. Toàn bộ làng xóm đều tràn ngập một loại gần như ngày lễ vui sướng cùng bận rộn. Nam nữ già trẻ cùng ra trận, cầm trong tay trải qua sở sư phó hai lần cải tiến, kỳ thật chính là vụng trộm dùng hợp kim titan mảnh vỡ cao đến thuận tay hơn một chút, thạch liêm, xương liêm, cẩn thận từng ly từng tí cắt lấy sung mãn tuyệt đầu. Bọn nhỏ vác lây dùng mới hái mềm dẻo nhánh cỏ bệnh giỏ nhỏ, đi theo đại nhân sau lưng, lục tìm rơi xuống túc hạt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhạt được bảo đủ cười. Chương 368, đùi ngùi mãi thôi chương 368, đùi ngùi mãi thôi bùn bây giờ là chồng chọn đội đội trưởng, chỉ huy nhược định, mặc dù đi đứng không tiện, nhưng giọng to, bên này cắt sạch sẽ một chút. Đúng, cầm nhẹ để nhẹ. Đây đều là sở tiên sinh mang theo chúng ta, dùng đoàn kết phỉ, chính là ưu phân, uy đi ra cục cương quý giá. Ngay cả đã từng nhất đau đầu cấp giáp, bây giờ cũng mặc dùng mới thuộc ra, hơi hơi mềm mại chút áo da thu phục, mang theo hắn đội săn bắn thành viên, phụ trách đem thu hoạch xuống tới tốc tuệ vận chuyển tới mới khánh thành, lớn nhất tòa kia công cộng vựa lúa trước. Kia vựa lúa là phòng theo sở ngôn thiết kế phòng ốc kiến tạo, chỉ là càng lớn, càng kiên cố, vách tường dày đặc, nóc nhà cỏ tranh trải đến kín không kẽ hở, là làng xóm tương lai túi dạ dày. Nhìn xem từng bó kim hoàng tốc tuệ bị mang tới đi, cốt giáp tấm kia vết sẹo tung hoành trên mặt, cũng có được buông lỏng một kia, ánh mắt phức tạp nhìn xem tại vựa lúa trước bận rộn chỉ huy sở ngôn. Sở Nôn giờ phút này đang đứng tại vựa lúa cửa ra vào, trong lòng đắc ý, trên mặt lại muốn kéo căng lấy kỹ thuật tổng thanh tra phong phạm. Nhan Nhược Vi ở trong đầu hắn thời gian thực thông báo, sơ bộ tính ra, lần này thu hoạch Long Văn Hắc Túc tổng sản lượng là năm ngoái cùng diện tích thổ địa, nếu như vậy cũng có thể để thổ địa lời nói, tự nhiên sản xuất 15 lần trở lên. Cứ trừ dự lưu hạt giống cùng tất yếu dự trữ, bình quân phân phối tới mỗi cái gia đình, đầy đủ trèo chống tới lần sau thu hoạch, thậm chí hơi có lợi nhuận. 15 lần. Sở Nôn nội tâm tiểu nhân đã tại vui chơi lan lộn, nhưng mặt ngoài chỉ là trầm ổn gật đầu, đối phụ trách cân nặng, dùng giản dị thiên bình, một bên thả tảng đá quả cân, một bên thả túc thuệ, lao tế ti nói, ừm, xem ra thiên địa linh khí tụ hợp phì cùng đại gia cần mẫn khổ nhọc, hiệu quả rõ rệt. Lao tế ti kích động đến râu ria đều đang run, run rẩy ghi chép số lượng, dùng than đầu tại làm bóng trên ván gỗ họa đạo nói thần tích. Thật sự là thần tích a. Sở tiên sinh, ngài thật sự là thiên thần phái tới cứu vớt chúng ta. Khu khu, là văn minh hỏa chủng, là chi thức lực. Sở luôn thói quen muốn luôn nắn, nhưng nhìn thấy Lao tế ti cùng chung quanh tộc nhân kia càng thêm cuồng nhiệt cùng ánh mắt kính sợ, quả quyết đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Tính toán, thiên thần liền thiên thần a, dễ lắc lư. Không phải, là dễ dàng cho quản lý. Nhan Nhược Vi cười trộm, nhìn, quần chúng cơ sở nhiều kiên cố. Ngươi cái này thiên thần người phát ngôn mũ là hại không xong, còn không phải là vì chúng ta văn minh đại nghiệp. Sở luôn một bên chỉ huy người đem túc tuệ mở ra tới vựa lúa bên trong phơi nắng chiến kệ, một bên tại trong đầu cãi lại, chờ sau này tri thức phổ cập, bọn hắn tự nhiên liền hiểu. Để ăn mừng cái này trước nay chưa từng có bội thu, Sở luôn quyết định cử hành một lần cỡ nhỏ bội thu tế. Đương nhiên, tế phẩm không phải tam sinh, mà là mới thu hoạch nô. Hắn nhường các nữ nhân dùng mới nấu chế, mặc dù thô ráp nhưng đã không dò nước bình uống, nấu tràn đầy mấy đại nồi cháo nô. Làm nồng đậm mùi gạo hỗn hợp có củi lửa khí tức tràn ngập tại toàn bộ làng xóm lúc, tất cả mọi người bụng đều không tự chủ kêu cục lên. Màn đêm buông xuống, to lớn đống lửa tại làng xóm trung ương trên đất chống nhóm lửa. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, bưng lấy nóng hôi hổi trên sảnh, uống vào hương chữa sền sệt cháo nô, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Đây là bọn hắn trong trí nhớ, lần thứ nhất không vì bữa tiếp theo giàu gì, có thể an tâm hưởng thụ thành quả lao động thời khắc. Sở luôn bưng một bát cháo, đứng tại hơi cao sườn đất bên trên, nhìn xem ánh lửa chiếu rọi từng trương khuôn mặt tươi cười, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Chương 369, vì bội thu chương 369, vì bội thu từ bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai, cho tới bây giờ kho lắm dần dần thực, cứ có định chỗ, hơn nửa năm này vất vả, đáng giá. Vì bội thu, vì tốt hơn ngày mai. Sở luôn giơ lên trên sảnh, đơn giản đọc lời chào mừng. Vì bội thu, đám người ầm vang hưởng ứng, thanh âm to, tràn đầy hy vọng. Ngay cả cốt giáp cũng yên lặng giơ lên chén, uống một hớp lớn. Ấm áp cháo dưới nước bụng, dường như liên tâm đáy nào đó chút băng cứng, cũng hòa tan một góc. Nhưng mà, ngay tại mảnh này tường hòa vui mừng bầu không khí bên trong, một tia không hài hòa tạp âm lặng yên xuất hiện. Thức ăn mừng chuẩn bị kết thúc, phụ trách tại làng xóm biên giới tuần tra tuổi trẻ thợ săn mèo rừng, vội vã chạy tới, mang trên mặt một tia hoang mang cùng thần trương, tìm tới đang cùng bùn thương lượng sang năm luân canh kế hoạch Sở Nôn. Sở tiên sinh, bùn thúc mèo rừng hạ giọng, ta vừa rồi tại chúng ta mới mở khẩn kia phiến ruộng dốc bên cạnh, chính là tới gần phía tây đống loạn thạch bên kia, giống như nghe tới dưới lòng đất có động tĩnh. Động tĩnh? Bùn nhíu mày, là chuột đất vẫn là cái gì đồ chơi? Ngày khác kế tiếp mũ, không giống như là dã thú mèo rừng gãi gãi đầu, cố gắng miêu tả, là một loại rất thanh âm trầm thấp, ông, đứt quãng, giống như có đồ vật gì ở phía dưới thở. Sở luôn trong lòng hơi động, mặt ngoài ung dung thản nhiên, có thể là gió thổi qua tảng đá khe hở thanh âm, hoặc là nước ngầm lưu động. Ngày mai ta đi xem một chút. Hôm nay đại gia cao hứng, đừng mất hứng, đi chưa hút cháo a. Đuổi mèo rừng, Sở luôn tại trong đầu lập tức kêu gọi Nhan Nhược Vi, Nhược Vi, nghe được không? Dưới nền đất thanh âm. Nghe được. Nhan Nhược Vi ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, mèo rừng miêu tả rất mơ hồ, nhưng trầm thấp ong long đứt quãng cái này không giống như là bình thường địa chất hoặc thủy văn hiện tượng. Phục hy địa chất quét hình số liệu không trọn vẹn, đối một khu vực như vậy tầng sâu kết cấu ghi chép rất ít. Có phải hay không là tinh hạm cái khác hài cốt, hoặc là cái tinh cầu này bản thân có cái gì chúng ta không có vật phát hiện? Sở luôn suy đoán, hoàn hình sơn là va chạm hình thành, dưới mặt đất kết cấu phức tạp, có cái gì đều không kỳ quái. Không xác định, nhưng cần cảnh giác. Về không người uy hiếp còn ở trên trời, dưới nền đất cũng đừng lại toát ra cái gì yêu thiêu thân. Nhan Nhược Vi nhắc nhở, ngày mai ta đếm thử dùng thanh nang kho bị động dò xét hình thức, đối một khu vực như vậy tiến hành một lần cường độ thấp quét hình. Hy vọng có thể có chút phát hiện. Bất quá muốn vô cùng cẩn thận, năng lượng ba động nhất định phải khống chế tại tuyệt đối tự nhiên bối cảnh tạm tâm phía dưới. Minh Bạch. Sở luôn gật gật đầu. Bội thu vui sướng bị bất thình lình tin tức hòa tan mấy phần. Xem ra, mảnh này nhìn như dần dần thuần phục thổ địa, phía dưới còn cất giấu không biết bí mật. Ngày thứ hai, Sở luôn mang theo bùn cùng mấy cái tin được người trẻ tuổi, đi phía tây ruộng dốc. Nhìn từ bề ngoài tất cả bình thường, mới khẩn thổ nhưỡng tản ra sinh cơ, vài quặng ngoan cường bản địa cỏ dại ở trong khe đá lay động. Sở luôn làm bộ thăm dò thổ chất, âm thầm nhường Nhan Nhược Vi khởi động quét hình. Mấy phút đồng hồ sau, Nhan Nhược Vi truyền đến kết quả, quét hình hoàn thành. Năng lượng cấp bậc khống chế được thấp, tin tức có hạn. Nhưng xác thực phát hiện dị thường. Dưới mặt đất ước 30 mét chỗ sâu, tồn tại một cái quy mô không rõ trống rông kết cấu. Vách động chất liệu, không phải thiên nhiên nham thạch, có yếu ớt, quy luật tính năng lượng lưu lại tín hiệu đặc thù. Không cách nào phân biệt, cùng tinh hạm kho số liệu cùng đã biết hiện tượng tự nhiên đều không xứng đôi. Chương 370, không biết năng lượng chương 370, không biết năng lượng tín hiệu vô cùng yếu ớt, lại chiều sâu trạng thái ngủ đông. Mèo rừng nghe được thanh âm có thể là cực kỳ yếu ớt chu kỳ tính năng lượng nhịp đập tiết lộ tới mặt đất biểu hiện, không phải thiên nhiên trống rỗng, không biết năng lượng tín hiệu. Sở luôn tâm trầm xuống một chút, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, là cái nào đó sớm hơn rơi vỡ ở đây không biết văn minh di tích, vẫn là cái tinh cầu này bản thổ loại nào đó dưới mặt đất sinh vật hoặc địa chất cấu tạo. Mấu chốt nhất là nó là chết, vẫn là sống, nó đối làng xóm là phúc là họa. Sở tiên sinh, có cái gì phát hiện sao? Bùn thấy Sở luôn nhìn chằm chằm mặt đất mọi người, hỏi. Sở luôn lấy lại tinh thần, cười cười, chỉ vào một mảnh mọc không sai cỏ dại, "À, đang nhìn cái này, loại cỏ này bộ rễ phát đạt, có thể cố thổ, nói không chừng về sau có thể cố ý loại một chút tại ruộng dốc bên trên, phòng ngừa đất màu bị trôi." Hắn dễ dàng đem chủ đề dẫn ra. Hiện tại còn không phải công khai thời điểm, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Nhưng phát hiện này, giống một cây gai, đâm vào trong lòng của hắn. Bội thu vui sướng vẫn như cũ chân thực, làng xóm phát triển cũng đi vào đường cao tốc. Nhưng Sở luôn biết, nhìn như cuộc sống yên tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm đã phun trào. Trên trời về không người chưa rời đi, lòng đất bí ẩn lại lặng yên hiện hiện. Thật đúng là, một khắc không rảnh rỗi a. Sở luôn nhìn qua phương xa tối tăm mở mịt bầu trời, cùng dưới chân mảnh này vừa mới dựng dục ra hy vọng thổ địa, khe khẽ thở dài. Sợ. Nhan Nhược Vi thanh âm mang theo trêu chọc. Sợ. Sở luôn nhíu mày, nhếch miệng lên một vẻ khiêu chiến đường cong, nói đùa. Làm ruộng xây dựng cơ bản đánh quái thăng cấp, đây mới là tiêu chuẩn quá trình. Với bạn, nô bội thu, kho lâm thực, nên cân nhắc điểm nghề phụ. Thì như, luyện điểm đồng, đánh mấy cái ra giáng quốc. Hoặc là, thử đốt điểm ôi, đem phòng ở đắp lên càng rắn chắc điểm. Đầu tiên nói trước, luyện đồng lò chính ngươi đáp, đừng lại muốn dùng tinh hạm hải cốt phế liệu lửa gạt, năng lượng ba động khống chế không tốt xảy ra đại sự. Biết rồi, Nhan lớn cố vấn. Chúng ta từng bước một đến, trước từ đốt đất thăng cấp đến đốt vôi bắt đầu. Mới khiêu chiến, mang ý nghĩa mới kỳ ngộ. Sở Nôn nhìn xem vựa lúa bên trong trồng chất như núi kim hoàng ô, lại nhìn một chút trong tay thô ráp nhưng thực dụng thạch liêm, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Quản hắn lòng đất có cái gì, trước tiên đem thời gian qua náo nhiệt lại nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, làm ruộng người lãng mạn, chính là ở chỗ đem tất cả không biết đều biến thành tương lai thu hoạch. Mà lòng đất 30 mét chỗ sâu, cái kia yên tĩnh chỗ trống bên trong, kia nhỏ không thể thấy năng lượng tín hiệu, dường như cực kỳ nhỏ. Hơi nhúc nhích một chút, dường như ngủ say cự thú, tại trong bóng tối vô tận chờ mình. Thời gian tại mồ hôi cùng chờ đợi bên trong lặng yên trôi qua. Hoàn Hình Sơn làng xóm nên đón cái thứ nhất mùa xuân. Mặc dù bầu trời vẫn như cũ bị nhàn nhạt sáng mai bao phủ, nhưng trong không khí hàn ý rõ ràng rút đi, trong gió mang đến ướt át bùn đất khí tức. Nhất làm cho người phân chân chính là một trận tí tách mưa xuân, kéo dài dòng dã một ngày một đêm, làm dịu khát khô thổ địa. Mưa tạnh sau, Sở luôn cùng Nhan Nhược Vi không kịp chờ đợi đi vào bọn hắn khai khẩn ra bờ ruộng bên cạnh. Chỉ thấy nguyên bản làm cho cứng thổ địa biến sốt ướt át, mới lật bùn đất tản ra dễ người khí tức. Trước đó truyền bá dưới Long Văn Hát Túc hạt giống đã toát ra lấm ta lấm tấm xanh nhạt mầm nọ, tại nước mưa tẩy lễ hạ phá lệ tinh thần. Chương 371, nảy mầm. Chương 371, nảy mầm. Nảy mầm. Nảy mầm. Bùn cái thứ nhất phát hiện, hương phấn quát to lên, cả thọt lấy chân tại bờ ruộng bên trên qua lại chạy, như cái hải tử. Tộc nhân khác nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy kia phiến tràn ngập sinh cơ lục sắc, trên mặt đều lộ ra đã lâu, phát ra từ nội tâm nụ cười. Cái này lục sắc, đại biểu cho hy vọng sinh tồn. Nhan Nhược Vi ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra xét mầm non mọc, trên mặt cũng tràn đầy vui sướng, mầm tình không sai, xem ra chúng ta điều phối phân bón lót có hiệu quả. Bất quá, mưa xuân quý như mỡ, nhưng cũng dễ dàng mang đến thảo hại. Sau đó phải kịp thời nổ cỏ, tỉa cây, cam đoan mầm non có đầy đủ sinh trưởng không gian. Nàng bắt đầu cẩn thận giảng giải đồng ruộng quản lý yếu điểm, các tộc nhân xúm lại tới, lắng nghe, trong ánh mắt tràn đầy đối kiến thức mới khát vọng. Sở luôn nhìn xem một màn này, trong lòng cảm khái. Chi thức hạt giống, như là đất này bên trong túc mầm, cũng bắt đầu ở mảnh này hoang vu thổ địa bên trên mọc rễ nảy mầm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa còn tại khai khẩn ruộng dốc, đối cốt giáp dẫn đầu đội săn bắn thành viên nói, chờ mảnh đất này ổn định, chúng ta liền theo kế hoạch hướng bên kia mở rộng. Có lần này kinh nghiệm, lần sau sẽ nhanh hơn. Cốt giáp kêu lên một tiếng đau đớn, xem như đáp lại. Trải qua hầm sự kiện cùng bội thu khánh điện, hắn đối Sở Nôn thái độ phức tạp rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ giữ một khoảng cách, nhưng rõ ràng địch ý giảm bớt, càng nhiều hơn chính là xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác tán đồng. Lực lượng, bất luận là trí tuệ vẫn là vũ lực, ở trên vùng đất này luôn luôn trực tiếp nhất ngôn ngữ. Mưa xuân mang tới không chỉ có là sinh cơ, cũng có mới khiêu chiến. Liên tục cầm ướt thời tiết, nhường tộc nhân đơn sơ tốt lều khổ không thể tả, dỉ nước, ấm lạnh, không ít người bắt đầu khó khăn. Chứa đựng tuổi khô cũng biến thành ấm ướt, nhóm lửa khó khăn, đồ ăn làm nóng cùng giữ ấm đều thành vấn đề. Nhất định phải nhanh cải thiện ở lại điều kiện, nhất là phòng ẩm cùng sưởi ấm. Sở Nôn nhìn xem mấy cái vây quanh yếu ớt đống lửa run lẩy bẩy lão nhân cùng hải tử, đối Nhan Nhược Vi nói: kiến tạo càng kiên cố phòng ốc kế hoạch nhất định phải trước thời hạn. Nhan Nhược Vi gật đầu, nếu mày suy tư, đơn thuần dựa vào hiện hữu vật liệu, rất khó làm được rất tốt phòng ẩm. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử nung nôi. Đốt nôi. Sở Nôn nhãn tỉnh sáng lên, như thế cái biện pháp, nôi không chỉ có thể phòng ẩm, còn có thể trừ độc. Ta nhớ được thanh nàng trong kho có giản dị lò vôi sống kiến tạo phương pháp. Có là có Nhan Nhược Vi thông qua ý thức kết nối nhanh chóng kiểm tra lấy, nhưng cần tìm tới thích hợp đám vôi, hơn nữa nung quá trình cần tương đối cao nhiệt độ, nhiên liệu cũng là vấn đề. Mấu chốt nhất là, giải thích thế nào chúng ta sẽ bỗng nhiên hiểu được phức tạp như vậy kỹ thuật. Nàng nhìn về phía Sở Nôn, ý là lại được dựa vào hắn biên cố sự. Sở Nôn sờ lên cái cằm, lộ ra một cái ta hiểu đủ cười, cái này dễ xử lý. Liên nói chúng ta quan sát cháy rừng qua đi, một ít màu trắng tảng đá biến tùng giòn, còn có thể khu trùng, thế là nhận dẫn dắt, muốn thử xem dùng lửa ra công tương tự tảng đá, nhìn xem có thể hay không để cho tốt liệu càng cổ mát. Đến mức cụ thể phương pháp đi. Liên nói là ở trong mơ được đến thiên thần gợi ý, hoặc là, liên nói là ta khi còn bé lang thang lúc, ngẫu nhiên từ một cái lao thợ thủ công nơi đó nghe được mơ hồ ký ức, hiện tại mới nhớ tới thử một chút. Nhan Nhược Vi bật cười, người cái này mơ hồ ký ức bên trong lao thợ thủ công, hiểu được cũng thật nhiều. Ngược lại không có chứng cứ. Sở Ngôn nhún nhún vai, tri thức cũng nên có cái bắt nguồn, nói thông được là được. Đi thôi, chúng ta trước đi tìm tìm nhìn phụ cận có hay không đá vôi. Chương 372, sự không chắc chắn chương 372, sự không chắc chắn tìm kiếm đá vôi quá trình cũng không thuận lợi. Hoàn Hình Sơn địa khu địa chất phức tạp, bọn hắn bỏ ra mấy ngày thời gian, mới tại một chỗ khá xa sườn đồi hạ, phát hiện một tầng tính chất so sánh thuần màu xám trắng nham thạch. Sở Ngôn dùng dao găm cạo xuống một chút bột phấn, gia nhập nước sau có chút phát nhiệt, xác nhận là đá vôi không nghi ngờ gì. Kế tiếp là kiến tạo lò vôi sống. Sở Ngôn dựa theo thanh nang trong kho giản dị dựng thẳng hầm lò bản vẽ, chỉ huy tộc nhân dùng đất sét cùng hòn đá lũy thế. Lần này hắn giải thích là căn cứ đốt đất kinh nghiệm, tưởng tượng thấy kiến tạo một cái càng lớn, có thể chứa tảng đá gốm hầm lò. Các tộc nhân đối với Sở tiên sinh tầng tầng lớp lớp kỳ tư diệu tưởng đã hơi choáng, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng chờ mong, dù sao trước đó mỗi một lần thử một chút đều mang đến thật sự chỗ tốt. Đốt hầm lò nhiên liệu là cái vấn đề lớn, cần kéo dài nhiệt độ cao, dựa vào thu thập tuổi lửa còn thiếu rất nhiều. Sở Ngôn đưa ánh mắt về phía Hoàn Hình Sơn biên giới những cái kia trần trụi, đen như mực đê phẩm chất than đá, hắn xưng là có thể thiêu đốt hòn đá đen. Khai thác cùng vận chuyển lại trở thành mới khiêu chiến, nhưng vì thu hoạch được ổn định nhiệt độ cao nhiên liệu, những này khó khăn nhất định phải vượt qua. Lần thứ nhất nung thí nghiệm, tràn đầy sự không chắc chắn. Hầm lò hỏa điểm đốt sau, cần ngày đêm càng không ngừng tăng thêm nhiên liệu, khống chế hỏa hậu. Sở Ngôn cùng mấy cái tự nguyện hỗ trợ tộc nhân luân phiên phòng thủ, Nhan Nhược Vi thì thông qua Sở Ngôn tùy thời cảm giác hầm lò bên trong nhiệt độ, thanh năng kho có giản dị viễn trình đo ấm công năng, chỉ đạo bọn hắn điều chỉnh phong môn cùng cung cấp nguyên vật liệu. Mấy ngày mấy đêm chờ đợi, làm hầm lò lửa rốt cục dập tắt, hầm lò thể làm lạnh sau, Sở Ngôn mang tâm tình thấp thỏm, mở ra ra liệu miệng. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, kèm theo là tuyết trắng, khối chạm đôi. Thành công. Sở Ngôn hưng phấn nắm lên một khối còn ấm áp đôi, cứ việc phòng tay, lại không nỡ buông xuống. Nhan Nhược Vi tại trong đầu cũng truyền tới vui sướng chấn động, độ tinh khiết không sai. Lần này giải quyết vấn đề lớn, làm trắng bóng đôi bị trở về làng sống lúc, lần nữa đưa tới náo động. Sở Ngôn biểu diễn vôi sống gặp nước phát nhiệt, trở nên thành thục đôi quá trình, cũng chỉ đạo tộc nhân đem vôi tôi hỗn hợp bùn đất, hạt cát, chế thành vôi bữa, dùng để bôi lên túp lều vách trong cùng mặt đất, quả nhiên hữu hiệu cải thiện ở mức vấn đề. Hắn còn dạy đại gia dùng vôi nước vẩy vào khu cư trú chung quanh, đưa đến nhất định trừ độc khu trùng tác dụng. Ở lại hoàn cảnh cải thiện, cực đại tăng lên tộc nhân khỏe mạnh trình độ cùng sĩ khí. Đại gia đối Sở Ngôn cùng Nhan Nhược Vi tín nhiệm cùng ỷ lại sâu hơn một tầng. Cốt Giáp nhìn xem nhà mình biến khô mát ấm áp túp lều, lần thứ nhất chủ động tìm tới Sở Ngôn, cả tiếng nói cảm ơn. Mặc dù chỉ có hai chữ, lại là một cái trọng yếu tín hiệu. Thừa dịp cố này sức mạnh, Sở Ngôn cùng Nhan Nhược Vi bắt đầu phổ biến càng tinh tế hơn nông nghiệp quy hoạch. Bọn hắn căn cứ thổ địa độ phì, nguồn nước xa gần, phân chia khác biệt trồng trọt khu, nếm thử nhập giống tốt một chút thanh năng kho đề cử, thích ứng tính mạnh lại dinh dưỡng giá trị cao thân củ thu hoạch cùng đầu, lấy phong phú nơi cung cấp thức ăn, bổ sung thổ nhưỡng nitơ nguyên tố. Nhan Nhược Vi còn bắt đầu có ý thức dạy bảo mấy cái tương đối cơ linh người trẻ tuổi, như thế nào quan sát vật hậu học, ghi chép tiết khí biến hóa, hy vọng đem tri thức truyền thừa tiếp. Sinh hoạt như cũ gian khổ, mỗi một ngày đều có vấn đề mới xuất hiện, nhưng hy vọng cũng tại một chút xíu tích lũy. Lục sáp ruộng đồng, màu trắng môi tường, dần dần tăng nhiều chữ lương thực, tộc nhân trên mặt dần dần hồng nhuận khí sắc cùng trong mắt giấy lên hào quang, đều là bọn hắn phấn đấu chứng kiến. Chương 373, gió xuân im ắng chương 373, gió xuân im ắng ban đêm, Sở Ngôn cùng Nhan Nhược Vi sóng vai ngồi tại tu sửa đổi mới hoàn toàn túp lều trước, nhìn xem tinh không, cứ việc có sáng mai, nhưng vẫn có thể thấy một chút sao trời. Nơi xa, người gác đêm đống lửa lấp lóe trong bóng tối, như là chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Có đôi khi cảm thấy, giống như nằm mơ. Sở Ngôn nhẹ giọng, từ không có gì cả, đến bây giờ, cuối cùng có chút nhà dáng vẻ. Nhan Nhược Vi đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn, đúng vậy a, nhà. Mặc dù còn rất đơn sơ, nhưng là chúng ta một tay một chân tạo dựng lên. Chờ sau này, chúng ta còn muốn trồng lên cây ăn quả, đào hồ nước nuôi cá, nhường bọn nhỏ có thể ở bờ ruộng bên trên chạy. Thanh âm của nàng dịu dàng, miêu tả lấy tương lai bản kế hoạch. Sở Ngôn nắm chặt tay của nàng, cảm thụ được lòng bàn tay mỏng kén, trong lòng tràn đầy lực lượng. Hắn biết, con đường phía trước như cũ dài dằng dặc, không biết khiêu chiến cùng tiềm ẩn nguy hiểm, tỉ như kia lòng đất dị thường, như cũ tồn tại, nhưng chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ, chỉ cần hy vọng bất diệt, liền không có cái gì khó khăn không thể vượt qua. Mưa xuân im mắng, lại chân bóng bật bật. Tại mảnh này đã từng hoang vu thổ địa bên trên, một cái tên là nhà kỳ tích, ngay tại quật cường sinh trưởng. Tốt, đây là ngài viết tiếp một vạn chữ làm ruộng văn kịch bản, tập trung tại mới khiêu chiến cùng kinh ngộ, chương 03 mối an nguy cơ cùng phương xa tín hiệu ngày mùa hè Hoàn Hình Sơn, ban ngày biến dài dằng dặc mà nó mức. May mắn được có sá mai che chắn, dương quang không tính độc ác, nhưng kéo dài nhiệt độ cao vẫn như cũ khảo nghiệm mảnh này tân sinh làng xóm tính bền dẻo. Long Văn Hắc túc tại tỉ mỉ chăm sóc hạ tình hình sinh trưởng khả quan, một mảnh màu xanh biết rạt rào, biểu thị lại một cái bội thu năm. Mới xây vôi xóa tường phong ốc sát thực mát mẻ khô khan rất nhiều, tộc nhân trên mặt cũng dần dần có huyết sắc. Nhưng mà, một cái mới, trước đây bị sơ sót nguy cơ, đang lặng yên hiện hiện. Trước hết nhất phát giác dị thường là Nhan Nhược Vi. Nàng thông qua Sở Ngôn thông thường cảm giác, phát hiện các tộc nhân, nhất là xử lý trọng lao động chân tay các nam nhân, bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ không còn chút sức lực nào, choáng đầu triệu chứng, thậm chí có còn nhỏ chuẩn rút. Mới đầu tưởng rằng trời nóng bị cảm nắng, nhưng tương tự triệu chứng tại chỗ thoáng mát nghỉ ngơi sau làm dịu cũng không rõ ràng. Nói ca, không thích hợp. Nhan Nhược Vi tại trong đầu đối Sở Ngôn nói, ngựa khí nghiêm túc, những bệnh trạng này rất giống khuyết thiếu một loại nào đó thiết yếu nguyên tố, đặc biệt là nạ chi. Chúng ta một mực dựa vào đi săn động vật cùng thu thập chút ít chứa khoáng vật chất thực vật thu hoạch muối điểm, nhưng xem ra còn thiếu rất nhiều. Trường kỳ thiếu muối, thể lực sẽ suy kiệt, nghiêm trọng lúc lại nguy hiểm cho sinh mệnh. Sở Nôn trong lòng trầm xuống. Mới, cái này trong xã hội hiện đại dễ như trở bàn tay gia vị, tại nguyên thủy sinh tồn hoàn cảnh bên dưới, đúng là như thế chí mạng nhược điểm. Hắn hồi tưởng lại bộ lạc tồn kho, xác thực chỉ có rất ít một chút từ máu động vật cùng một ít thực vật dễ cây bên trong chế biến, mang theo mùi tanh thô lệ kết tinh, bình thường dùng lượng cực kỳ tiết kiệm. Nhất định phải tìm tới ổn định mối nơi phát ra. Sở Nôn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không có muối, lại nhiều lương thực cũng không cách nào chèo chống một cái làng xóm lâu dài phát triển. Hắn đem phát hiện này nói cho lão Tê Ti cùng mấy vị hạch tâm thành viên. Nghe được thiếu muối sẽ chết người, tất cả mọi người khẩn trương lên. Cốt Giáp cao mày, phụ cận sơn ta đều chạy một lượt, chưa từng thấy màu trắng muối tảng đá, muối mỏ, cũng chưa từng thấy qua mặn búng nước, hồ nước mặn. Tìm kiếm muối nguyên thành trước mắt cấp bách nhất nhiệm vụ. Sở Nôn cùng Nhan Nhược Vi là khắp thanh nang trong kho liên quan tới địa chất cùng khoáng vật rõ xét tư liệu, nhưng số liệu không trọn vẹn, đối mảnh này đặc biệt khu vực tin tức cơ hồ là số 0. Chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất, mở rộng thăm dò phạm vi, cũng căn cứ có hạn tri thức tiến hành suy đoán. Chương 374, Diêm Giảm Trì chương 374, Diêm Giảm Trì Sở Nôn tổ chức mấy chi thăm dò đội, từ kinh nghiệm phong phú thợ săn dẫn đội, hướng Hoàn Hình Sơn càng xa bên ngoài xuất phát. Hắn cho thăm dò đội định ra mục tiêu, tìm kiếm bất kỳ khả năng chứa muối dấu hiệu, nếm lên có vị mặn nguồn nước, mặt đất có màu trắng kết tinh khu vực, hoặc là một ít đặc biệt vui muối thực vật sinh trưởng. Vài ngày sau, thăm dò đội lần lượt mang về tin tức. Phía đông là mênh mông vô bờ, càng thêm khô hạn đá sỏi hoang mạc, ngoại trừ chịu hạn bụi gai, cơ hồ không thu hoạch được gì. Mặt phía nam phát hiện một đầu mùa tính dòng sông khô cạn lòng sông nước bùn nếm lên có cực kỳ nhạt mặn chất vị, nhưng hàm lượng quá thấp, không cách nào hữu hiệu rút ra. Phía tây là liên miên, thảm thực vật thưa thớt đồi núi, thăm dò độ khó lớn, tạm thời không có phát hiện. Hy vọng dường như rơi vào mặt phía bắc. Từ bùn dẫn đầu một chi tiểu đội, dọc theo một đầu dòng suối đi ngược dòng nước, tại xâm nhập phương Bắc Sơn Cốc mấy ngày sau, mang về một cái làm cho người phân chấn lại hoang mang tin tức. Sở tiên sinh, bùn kích động khoa tay lấy, chúng ta dọc theo dòng suối đi đến thượng du, xuyên qua một cái chật hẹp sơn khẩu, phát hiện một mảnh rất lớn đất trũng. Nơi đó nước, hương vị rất kỳ quái, có chút mặn, còn có chút khổ. Đất trũng bên cạnh có một tầng thứ màu trắng, giống xương, nếm lên lại mặn lại chát. Hơn nữa, nơi đó cơ hồ không có gì thực vật sinh trưởng, trùi lủi. Mặn bùn nước, màu trắng kết tinh, thảm thực vật thưa thớt. Sở Nôn cùng trong đầu Nhan Nhược Vi cấp tốc trao đổi tin tức. Rất có thể là đất kiểm. Nhan Nhược Vi phân tích nói, trong nước có tương đối cao muối điểm cùng khả năng còn có cái khác khoáng vật chất, dẫn đến cay đắng, bốc hơi sau lưu lại muối tẩy rửa kết tinh. Mặc dù tạp chất nhiều, nhưng đúng là tiềm ẩn muối nơi phát ra. Mấu chốt là khoảng cách cùng rút ra độ khó. Khoảng cách là cái vấn đề lớn. Bùn nói, lấy cước trình của bọn họ, qua lại cần 4 năm ngày, hơn nữa đường xa không thiếu hiểm trở khu vực. Vận chuyển đại lượng nước hoặc muối thô trở về, chi phí cực cao. Hơn nữa, muối tẩy rửa hồ muối bình thường chứa axit sulfuric mạ tiệt chờ tạp chất, trực tiếp dùng ăn sẽ khiến tiêu chảy, cần chiết xuất. Nhan Nhược Vi nói bổ sung, cứ việc khó khăn trùng điệp, nhưng phát hiện ổn định muối nguyên bản thân liền là to lớn đột phá. Sở Nôn quyết định lập tức tổ chức một lần từ hắn tự mình dẫn đội cỡ lớn khảo sát đội, tiến về phương Bắc muối tẩy rửa đất trũng, thực địa khảo sát tình huống, cũng nếm thử quy mô nhỏ rút ra cùng chiết xuất thí nghiệm. Trước khi đi, Sở Nôn làm chu đáo chặt chẽ an bài. Hắn nhường Lao Tê Ti cùng mấy vị ổn trọng trưởng giả lưu thủ làng xóm, phụ trách thường ngày nông sự cùng cảnh giới. Cốt Giáp vốn là muốn cùng nhau đi tới, nhưng Sở Nôn cân nhắc sau, quyết định nhường hắn lưu lại, cùng lưu thủ thanh tráng niên cùng một chỗ, tăng cường làng xóm lực lượng phòng ngự, dù sao rời xa căn cứ, nội bộ chống rông lúc cần phải có người tọa trấn. Quyết định này đã là đối Cốt Giáp năng lực tán thành, cũng là một loại vô hình chế ước cùng tín nhiệm thăm dò. Cốt Giáp nhìn chằm chằm Sở Nôn một cái, tiếng trầm đáp ứng. Khảo sát đội từ Sở Nôn, bùn cùng 10 tên cường tráng nhất lại cơ linh thợ săn tạo thành, mang theo đầy đủ lương khô, nước, công cụ cùng một chút dùng cho thí nghiệm chiết xuất đơn sơ đồ gốm. Đường xá so tưởng tượng càng thêm gian khổ. Xuyên qua hoang nguyên, leo lên đồi núi, dọc theo khe cốc bùn bà, ven đường còn muốn cảnh giác khả năng tồn tại manh thú. Ngày thứ tư buổi chiều, bọn hắn rốt cục đã tới bùn miêu tả cái kia sân khẩu. Xuyên qua chật hẹp cửa ải, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh to lớn, trắng bóng một mảnh đất trũng hiện ra ở trước mắt. Đất trũng trung tâm là đục ngầu, hiện ra quỷ dị màu sắc nước hồ, bên bờ bao trùm lấy thật dày màu trắng kết tinh, dưới ánh mặt trời có chút chói mắt. Trong không khí tràn ngập một cỗ tanh nồng sen lẫn đắng chát khí vị. Chính như bùn nói tới, đất trũng trung quanh thảm thực vật thưa thớt, lộ ra âm u đầy tử khí. Chương 375, phương Bắc dãy núi chương 375, phương Bắc dãy núi chính là chỗ này. Bùn chỉ vào nước hồ. Sở Nôn ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay dính điểm nước hồ nếm nếm, một cỗ mãnh liệt mặn cay đắng trong nháy mắt tràn ngập qua miệng, hắn nhịn không được nhíu chặt lông mày. Lại vê lên một chút bên bờ màu trắng kết tinh, ngoại trừ mặn, xác thực có rõ ràng đắng chát cảm giác. Nhan tiến sĩ phân tích một chút thành phần. Hắn ở trong lòng hỏi. Nhan Nhược Vi thông qua Sở Nôn giác quan, nhanh chóng điều động thành nàng kho phân tích hóa học mô đủ lệ, cơ sở công năng, tiến hành mô phỏng, xác nhận chứa đại lượng nước muối ăn, nhưng cùng lúc kiểm tra tới axit sulfuric mạ tiệt, axit sulfuric canxi chờ tạp chất hàm lượng vượt chỉ tiêu, trực tiếp dùng ăn có hại. Cần chiết xuất. Chiết xuất phương pháp, thanh năng trong kho có mấy loại giản dị, tỉ như hòa tan, loại bỏ, lắng động, bốc hơi kết tinh. Nhưng ở cái này dã ngoại hoang vu, công cụ đơn sơ, độ khó không nhỏ. Sở Nôn không có nhu trí, lập tức chỉ huy các đội viên động thủ. Bọn hắn lựa chọn một chỗ nhìn đối lập nguồn nước sạch điểm, đào hố thấm lọc, thu hoạch so sánh thành tịnh nước chát. Sau đó dùng mang tới thô bình gốm thị trang, dựng lên đống lửa đun sôi bốc hơi. Quá trình này tốn thời gian rất dài, cần không ngừng thêm lửa cùng quấy phòng ngừa giàn đáy. Ban đêm giáng lâm, khảo sát đội tại Diêm Hồ bên cạnh hạ trại. Đống lửa cháy hừng hực, tỏa ra các đội viên mỏi mệt mà mong đợi khuôn mặt. Bình uống bên trong nước chát từ ngực mà bốc lên lấy cua, trình độ dần dần giảm bớt, bình bích bắt đầu xuất hiện màu trắng kết tinh. Sở Luân phụ trách các đêm, hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem nhảy vọt hỏa diễm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tìm tới mối nguyên là chuyện tốt, nhưng như thế nào an toàn, hiệu suất cao thu hoạch cùng vận chuyển, là hạ một nan đề. Có lẽ, tương lai có thể cân nhắc tại Diêm Hồ phụ cận thành lập một cái cứ điểm tạm thời, hoặc là thuần dưỡng một chút đà thú đến hiệp trợ vận chuyển. Đúng lúc này, trong đầu hắn Nhan Nhược Vi bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. Nói ca, có chút kỳ quái. Thanh năng kho bị động hoàn cảnh giám sát mô đủ lệ, bắt được một đoạn vô cùng yếu ớt, có quy luật tín hiệu chấn động. Nơi phát ra phương hướng, tựa như là càng phía bắc những cái kia dãy núi. Sở Luân trong lòng run lên, tín hiệu gì? Là về không người. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Không, không giống. Tín hiệu đặc thù rất lạ lẫm, không phải về không người loại kia băng lãnh quét hình sóng. Cường độ cực thấp, đứt quãng, càng giống là một loại nào đó cổ lão, còn sót lại năng lượng ấn ký, hoặc là tín hiệu cầu cứu. Tọa độ tín tiêu. Tin tức quá mơ hồ, không cách nào phân tích. Nhan Nhược Vi ngữ khí mang theo hoang mang cùng cảnh giác, nhưng có thể khẳng định, tín hiệu nguyên vô cùng xa xôi, hơn nữa dường như bị thứ gì che đậy hoặc suy giảm thật sự lợi hại. Phương Bắc dãy núi, xa lạ tín hiệu. Sở Luân nhìn về phía phương Bắc, trong bóng đêm, liên miên dãy núi như là ngủ say cự thú, hình dáng mơ hồ mà thần bí. Diêm Hồ phát hiện mang tới vui sướng, trong nháy mắt bị bất thình lình, không biết tín hiệu hòa tan. Mảnh này nhìn như hoang vu thổ địa, dưới đáy đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Tinh hạm rơi vỡ nơi này, là ngẫu nhiên, vẫn là cùng tín hiệu này có quan hệ. Trước chuyên chú vào trước mắt, Sở Luân lấy lại bình tĩnh, đối Nhan Nhược Vi nói, mới vấn đề nhất định phải giải quyết. Phía Bắc tín hiệu, chờ chúng ta đứng bước góc chân, có đầy đủ lực lượng, lại đi tìm tòi nghiên cứu không muộn. Ngày thứ hai, trải qua một đêm mưa hơi, bình ốm dưới đáy kết một tầng thật dày, nhan sắc hơi có vẻ vàng sáng muối kết tinh. Sở Luân cẩn thận mà đem chóc xuống, nếm một điểm nhỏ, mặc dù vẫn có nhỏ xíu đắng chát, nhưng so trực tiếp nếm nước hồ hoặc bên bờ muối thô phải tốt hơn nhiều. Thành công, chúng ta tìm tới muối. Sở Luân giơ lên kia một chút xíu kết tinh, đối gieo họ các đội viên tuyên bố. Mặc dù chỉ là sơ bộ chiết xuất, sản lượng cũng cứ thấp, nhưng cái này chứng minh phương pháp là có thể được. Mang theo quý giá này, thành quả bước đầu cùng tràn đầy lòng tin, khảo sát đội bước lên đường về. Mối ăn nguy cơ thấy được giải quyết ánh dạng đông, nhưng vương bắc dãy núi kia thần bí tín hiệu lại giống một quả hạt giống, lặng yên chôn ở Sở Ngôn cùng Nhan Nhược Vi đáy lòng, là tương lai thăm dò chôn xuống mới phục bút. Làm Sở Ngôn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Hoàn Hình Sơn làng xóm nhập khẩu lúc, chờ đợi hắn là tộc nhân chờ đợi ánh mắt. Hắn giơ lên trong tay cái kia chứa màu vàng xám muối kết tinh nhỏ áo ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, lóe ra như là ánh sáng hy vọng. Chúng ta tìm tới sống tiếp lại một cái chìa khóa. Sở Luân thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ làng xóm. Mới khiêu chiến, đương theo lấy hy vọng mới, lần nữa giáng lâm tại mảnh này ương ngạnh sinh trưởng văn minh hỏa chủng phía trên. Mà phương xa kêu gọi, dường như cũng biểu thị chuyện xưa của bọn hắn tuyệt sẽ không dừng bước tại mảnh này Hoàn Hình Sơn. Chương 376, triệu tập hạch tâm thành viên họp. Chương 376, triệu tập hạch tâm thành viên họp. Diêm Hồ thành công thăm dò, là làng xóm mang đến giải quyết nguy cơ sinh tồn hy vọng. Sở Luân đem sơ bộ chiết xuất muối phân phát cho đám người, kia mang theo đắng chát vị mặn, giờ phút này lại so với mật còn ngọt hơn. Các tộc nhân cẩn thận từng ly từng tí liếm láp lấy lòng bàn tay điểm này chân quý màu trắng kết tinh, trong mắt lóe ra cảm kích và mang. Chúng ta cần một cái lâu dài phương án giải quyết. Bội thu khánh điện sau đống lửa bên cạnh, Sở Luân triệu tập hạch tâm thành viên họp. Phương Bắc Diêm Hồ khoảng cách quá xa, đi tới đi lui vận chuyển chi phí cao, lại chiết xuất công nghệ cần cải tiến. Nhan Nhược Vi trên mặt cắt dùng nhánh cây vẽ ra sơ đồ, ta tính toán qua, lấy trước mắt cước lực cùng công cụ, mỗi tháng nhiều nhất có thể hoàn thành 2 lần đi tới đi lui, mang về mối gần đủ nhu cầu cơ bản. Như muốn có dư dùng cho đồ ăn bảo tồn cùng giao dịch, nhất định phải để cao hiệu suất. Giao dịch. Lao Tế Ti bén nhạy bắt được cái này xa lạ từ ngữ. Đúng vậy. Sở Luân gật đầu, chúng ta không có khả năng cái gì đều chính mình sinh sản. Tương lai, tiểu gì cũng sẽ gặp phải cái khác làng xóm. Mới, chính là chúng ta có thể trao đổi vật phẩm một trong. Cốt Giáp khuyên tay, trầm giọng hỏi, thế nào để cao hiệu suất? Thuần dưỡng đà thú. Có thể phụ cận chỉ có cỡ nhỏ dê núi cùng một chủng loại dường như lừa hoang động vật, khó mà thuần hóa. Hai con đường song hành. Sở Luân dựng thẳng lên hai ngón tay, một là cải tiến phương tiện chuyên trở. Bùn, các ngươi bệnh đội thử một chút dùng càng cứng cỏi dây leo cùng thuộc ra, chế tác càng lớn con giá cùng giản dị kéo thiêu. Hai là, tại Diêm Hồ phụ cận thành lập cứ điểm tạm thời, giảm bớt đi tới đi lui thời gian. Thành lập cứ điểm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhan Nhược Vi tiếp lời đầu, không cần làm mãi mãi doanh địa. Chỉ cần dựng giản dị che gió tránh mưa chỗ, dự trữ chút lương khô cùng công cụ, nhường đội vận chuyển có thể ở nơi đó chỉnh đốn, tập trung tiến hành chiết xuất làm việc. Dạng này mỗi tháng có thể gia tăng một lần đi tới đi lui. Đề nghị này được đến tán đồng. Nhưng mà, mọi người ở đây thảo luận chi tiết lúc, một cái tuổi trẻ thợ săn vội vàng chạy tới, Sở tiên sinh. Không xong. Phía tây ruộng dốc. Xảy ra chuyện. Đám người vội vàng đuổi tới phía tây ruộng dốc. Đây là mới mở khẩn thổ địa, chuẩn bị dùng cho trồng trọt chống hạn đậu. Mà giờ khắc này, tới gần sườn núi chân một mảnh ruộng đồng, lại xuất hiện một đạo rộng cỡ ngón tay khe hở, biên giới bùn đất có trượt dấu hiệu. Lúc nào phát hiện? Sở luôn ngồi xuống xem xét. Buổi sáng hôm nay tới nước lúc nhìn thấy. Phụ trách mảnh đất này nông dân lo lắng, hôm qua trời còn chưa có. Nhan Nhược Vi nắm lên một thanh khe hở cái khác bùn đất năn nướt, lại nhìn về phía ruộng dốc góc chế độ, sắc mặt nghiêm túc, là đất màu bị trôi điểm báo. Mảnh này ruộng dốc khai khẩn lúc, chúng ta thanh trừ mặt đất thảm thực vật, gần nhất mấy lần nước mưa cọ rửa, tăng thêm tới tiêu, tầng ngoài thổ nhưỡng bị mang đi, tầng dưới chốt bắt đầu bất ổn. Sẽ đất lở sao? Có người khẩn trương hỏi. Hiện tại còn sẽ không, nhưng nếu không xử lý, lại xuống một trận mưa lớn liền nguy hiểm. Nhan Nhược Vi đứng người lên, đảo mắt mảnh này vất vả khai khẩn ra thổ địa, hơn nữa không ngừng nơi này, cái khác ruộng dốc cũng có cùng loại phong hiểm. Chúng ta khai khẩn lúc cân nhắc tới độ phì, ánh sáng mặt trời, lại không để ý đến bảo vệ môi trường thiên nhiên. Sở Nôn nhìn qua ruộng dốc, trong đầu hiện lên một cái từ, ruộng bậc thang. Ta có một cái biện pháp. Hắn chỉ hướng dốc núi, chúng ta không trồng toàn bộ ruộng dốc, mà là đem nó giống bậc thang như thế, từng tầng tu bình. Mỗi tầng bậc thang rìa ngoài dùng tảng đá hoặc đắp đất lũy thế bờ ruộng, đã có thể bảo đảm nước bảo đảm thổ, lại có thể mở rộng trồng trọt diện tích. Chương 377, bậc thang chương 377, bậc thang. Các tộc nhân khó có thể tưởng tượng. Nhan Nhược Vi nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là đem ruộng dốc cải tạo thành cầu thang trạng bình đại. Tựa như cự hình bậc thang. Đúng. Sở Nôn nhặt lên mấy khối tảng đá, ở trên đất bằng bày ra cầu thang trạng, mỗi một tầng đều là một cái bình địa nhỏ, nước mưa cùng tưới tiêu nước sẽ bị bờ ruộng ngăn lại, sẽ không vọt thẳng đi thổ nhưỡng. Chúng ta có thể từ sườn núi chân bắt đầu, từng tầng đi lên tu. Thế nhưng là, cái này muốn hao phí bao nhiêu nhân lực? Lao Tế Ti lo âu nói. Cốt Giáp lại nhìn chằm chằm kia giản dị tảng đá mô hình, trong mắt lóe lên một tia sáng, đáng giá. Nếu quả thật có thể bảo trụ thổ địa, còn có thể loại càng nhiều lương thực, lại nhiều khí lực cũng muốn hoa. Sở Nôn tán thưởng nhìn Cốt Giáp một cái, không sai. Hơn nữa chúng ta có thể điểm giai đoạn tiến hành, trước từ nguy hiểm nhất sườn núi chân bắt đầu, từng tầng đi lên. Đồng thời, tại ruộng bậc thang ở giữa mở đảo rãnh thoát nước, đem dư thừa nước có thứ tự dẫn đi. Dạng này đã phòng ngừa đất lở, lại có thể hữu hiệu lợi dụng mỗi một tấc đất cùng mỗi một giọt nước. Cái này hùng vĩ kế hoạch nhường đám người đã hưng phấn lại thấp thỏm. Chưa hề có người thử qua như thế cải tạo thổ địa. Nhưng Sở Ngôn cùng Nhan Nhược Vi mang tới mỗi một lần tư tưởng mới cuối cùng đều được chứng minh là hữu hiệu. Tín nhiệm tại lần lượt thành công bên trong tích lũy. Ngày thứ hai, Sở Ngôn cùng Nhan Nhược Vi dẫn đầu đo đạc đội lên núi. Bọn hắn dùng dây thừng, có gỗ cùng máy thủy chuẩn, dùng hai cái chén gỗ thêm nước tự chế, đo đạc độ dốc, quy hoạch mỗi một tầng ruộng bậc thang độ rộng cùng độ cao. Nhan Nhược Vi dùng bút than tại làm bóng trên ván gỗ vẽ sơ đồ phát thảo, tính toán khối đất lượng. Tầng dưới chốt nhất bình đài bề rộng chừng 5 bước, cao trên lệch 3 bước. Nhan Nhược Vi một bên ghi chép một bên nói, mỗi tầng bờ ruộng nhất định phải nền vững chắc, dưới đáy rộng đỉnh chốt hẹp, hiện lên hình thang mặt cắt mới vững chắc. Cần dùng hòn đá làm cơ sở, phía trên dùng đắp đất. Đắp đất? Bùn hỏi. Chính là đem đất sét, hạt cát cùng đôi hỗn hợp, từng tầng nền vững chắc, khô ráo sau cứng rắn như đá. Sở Luân giải thích, chúng ta nung đôi vừa vặn phát huy được tác dụng. Quy hoạch hoàn tất, công trình bắt đầu. Toàn bộ làng xóm cơ hồ toàn viên xuất động, dựa theo Sở Ngôn phân công hiệp đồng làm việc. Cốt Giáp dẫn đầu cường tráng nhất các nam nhân phụ trách khai thác đá. Bọn hắn tại phụ cận dưới vách núi tìm kiếm thích hợp phiến trạng nham thạch, dùng hỏa thiêu nước tới phương pháp nguyên thủy làm nham thạch nước ra, lại dùng xà ben cùng dây thừng đem nó vận đến công trường. Phòng giam âm thanh tại giữa sơn cốc quanh quẩn, mỗi một khối đá di động đều ngưng tụ mồ hôi. Các nữ nhân cùng người trẻ tuổi tại Nhan Nhược Vi chỉ đạo phía dưới, đào móc bờ ruộng cơ rãnh, đem hái hòn đá chặt chẽ lũy thế. Hòn đá ở giữa khe hở dùng đất sét cùng vôi hỗn hợp đôi vữa lấp đầy. Đây là Sở Ngôn từ kiến tạo lò đôi sống kinh nghiệm bên trong cải tiến phối phương. Bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi, bọn hắn phụ trách thu thập cỏ khô cùng mảnh nhánh cây, trải tại đã hoàn thành nền đá bờ ruộng bên trong, lấy tăng cường bảo đảm thủy tính cùng phòng ngừa khí hậu từ khe hở sói mòn. Gian khổ nhất công tác là đắp đất. Sở Ngôn thiết kế giản dị cái đầm, dùng cả đoạn thô một móc sạch ở giữa, lớp nhập tảng đá, hai đầu một sợi dây, hai người một tổ coi trọng nền xuống. Mỗi trải một tầng ước một trường dày vôi vữa, đất sét, cắt, vôi, liền dùng cái đầm lặp đi lặp lại nền vững chắc, thẳng đến bề mặt sáng bóng trơn trượt cứng rắn, gõ phát ra trầm muộn thực vang. Một, hai, lên. Sở Nôn tự mình làm mẫu, cùng một người trẻ tuổi hợp lực nâng lên nặng nề cái đầm, sau đó đập đầm ẩm hạ. Châm đục âm thanh bên trong, bùn đất bị ép chặt. Công việc này cực kỳ hao phí thể lực, không bao lâu, Sở Nôn liền mồ hôi đầm địa, hai tay tê dại. Chương 378, cần bổ mạnh chương 378, cần bổ mạnh Nhan Nhược Vi cũng không có nhàn rỗi. Nàng xuyên thẳng qua tại các công đoạn ở giữa, kiểm tra nền đá phải chăng vững bức, đắp đất tầng phải chăng đều đạt, rãnh thoát nước độ dốc phải chăng phù hợp. Dưới liệt nhật, khuôn mặt của nàng phơi đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt trên trán toát phát, trên tay bong bóng mài hỏng lại lên, nhưng nàng chưa từng tiêu khổ, từ đầu đến cuối chuyên chú mà chặt chẽ cẩn thận. Nơi này kháng tầng không đều đặn, cần bổ mạnh. Rãnh thoát nước muốn hướng phương hướng này nghiêng về, nếu không sẽ chảy ngược. Tầng này bờ ruộng cạnh ngoài muốn trở lại cửa nước, dùng phiến đá khống chế lưu lượng. Nàng rõ ràng mà kiên định chỉ lệnh, nhường công trình đều đâu vào đấy tiến hành. Các tộc nhân từ lúc đầu đối nàng nữ nhân khô những này việc nặng lo nghĩ, dần dần biến thành từ đáy lòng kính nể. Vị này nhìn nhu nhược nữ tử, hiểu được so với bọn hắn tất cả mọi người nhiều, hơn nữa chưa từng tiếc rẻ khí lực. Một ngày chạm vào tối, kết thúc công việc sau, Sở Luân cùng Nhan Nhược Vi sóng vai ngồi tại vừa mới hoàn thành tầng thứ nhất nền vững chắc bờ ruộng bên trên, nhìn qua đơn giản hình thức ban đầu ruộng bậc thang. Trời chiều đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến rất dài, cùng mảnh này bọn hắn tự tay cải tạo thổ địa hòa làm một thể. Mệt không? Sở Luân đưa cho Nhan Nhược Vi một cái túi nước. Nhan Nhược Vi tiếp nhận, uống từng ngụm lớn nước, sau đó dùng mu bàn tay lau lau miệng, cười nói, mệt mỏi, nhưng đáng giá. Ngươi nhìn, nàng chỉ hướng ruộng dốc, 3 tháng trước, nơi này vẫn là một mảnh cỏ dại rậm rạp sườn núi hoang. Hiện tại, tầng thứ nhất bình đài đã hoàn thành. Toàn bộ xây xong, nơi này ít ra có thể khai ra so đất bằng nhiều 3 thành có thể canh tác. hơn nữa càng bảo đảm nước bảo đảm phì. Sở Nôn bổ sung, đến tương lai, chúng ta tại mỗi một tầng ruộng bậc thang biên giới trồng lên cây ăn quả hoặc là cố thổ bụi cây, đã có thể có sản xuất, lại có thể tiến một bước vững chắc thổ nhưỡng. Cái này gọi lập thể nông nghiệp. Nghĩ đến thật xa. Nhan Nhược Vi cười tựa ở hắn đầu bay. Không muốn xa một chút không được a. Sở Nôn nhìn qua phương xa, mối vấn đề vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, phương Bắc thần bí tín hiệu không biết là phúc là họa, mùa đông rất nhanh lại một tới. Chúng ta cần dự trữ càng nhiều lương thực, xây càng giữ ấm phòng ốc, còn muốn cân nhắc chế tác qua mùa đông quần áo từng bước một đến. Nhan Nhược Vi nhẹ giọng, chúng ta đã đi xa như vậy, không phải sao? Sở Nôn nắm chặt tay của nàng, thô giáp xúc cảm truyền lại ấm áp cùng lực lượng. Đúng vậy à, từ bụng ăn không no tới kho lấm dần dần thực, từ tứ phía lọt gió lều cỏ tới vôi xóa tường chỗ ở, từ một mảnh hoang vu tới ruộng bậc thang sơ hiện. Bọn hắn sóng vai đi qua gian nan nhất bắt đầu. Nhưng mà, vận mệnh dường như luôn yêu thích tại hy vọng sơ hiện lúc thiết trí khảo nghiệm. Ngay tại tầng thứ nhất ruộng bậc thang sắp hoàn thành, tầng thứ hai cơ danh bắt đầu đào móc lúc, một trận ngoài ý muốn đã xảy ra. Xế chiều hôm nay, cốt giáp dẫn đầu khai thác đá đội tại vận chuyển một khối to lớn phiến đá lúc, dây thừng bỗng nhiên đứt gãy. Phiến đá dọc theo dốc núi lăn xuống, bay thẳng hướng ngay tại phía dưới thanh lý cơ danh đám người. Tránh ra. Cốt giáp giống to. Nhưng khoảng cách quá gần, phiến đá lăn xuống tốc độ quá nhanh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên đẩy ra gần nhất một người trẻ tuổi, chính mình lại bởi vì phản tác dụng lực ngã nhào về phía sau, lan tiến vào chưa đào sâu cơ rãnh. Là Nhan Nhược Vi. Vi Vi. Sở Luân muốn rách cả mí mắt, từ vài chục bước bên ngoài tiến lên. Phiến đá tại khoảng cách cơ bên máng duyên không đến một bước địa phương kẹp lại, tóe lên bùn đất đá vụn rơi xuống Nhan Nhược Vi một thân. Nàng bị mấy người ba chân bốn cẳng từ cơ trong máng lôi ra đến, bắp chân trái mất tự nhiên uốn lượn, trên mặt dính đầy bùn đất, cái trán bị hòn đá mở ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Chương 379, cái khác giao cho ta. Chương 379, cái khác giao cho ta. Ta không sao. Nàng cắn răng nói, nhưng sắc mặt tái nhợt cùng mồ hôi lạnh trên trán bắn nàng. Sở Luân cẩn thận kiểm tra chân của nàng, trong lòng cảm giác nặng nề, gãy xương, hơn nữa khả năng có lỗi vị. Cái trán vết thương cũng cần lập tức xử lý. Về làng xóm. Nhanh. Sở Luân một thanh ôm lấy Nhan Nhược Vi, hướng phía dưới núi phóng đi. Cốt giáp sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ đạp một cước đứt gãy dây thừng, sau đó tổ chức nhân thủ thanh lý hiện trường, bảo đảm sẽ không còn có nguy hiểm. Trở lại làng xóm, Sở Luân đem Nhan Nhược Vi cẩn thận an trí tại trại gia thú trên giường. Lão tế ti vội vàng chạy đến, nhìn thấy Nhan Nhược Vi tổn thương chân, lắc đầu nói, xương cốt gãy mất, đến tiếp lên. Nhưng chúng ta chỉ có thể xử lý đơn giản vết thương da thịt, nối xương. Sợ tiếp không tốt sẽ quẻ. Sở Luân ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nước xương xử lý, thanh nang kho chữa bệnh mổ đủ lệ hẳn là có cơ sở chỉ đạo. Hắn tập trung tinh thần, tại trong đầu nhanh chóng kiểm tra. Kiểm tra tới khép kín tính nước xương giản dị trở lại vị trí cũ cùng cố định thao tác hướng dẫn. Cần chuẩn bị, thanh nẹp, cố định mang, sạch sẽ nguồn nước, thuốc sát trùng. Thuốc sát trùng có thể dùng đun sôi nước muối hoặc độ cao rượu, độ cao rượu. Chúng ta không có. Nước muối có. Sở Luân lẩm bẩm nói, lập tức chỉ huy, nấu nước, thêm muối. Chuẩn bị mấy khối bằng phẳng tấm ván gỗ, muốn dài như vậy, rộng như vậy. Còn có mềm mại da thú cùng cứng cỏi sợi đằng. Hắn lại nhìn về phía Lao Tế Ti, ngài có nối xương kinh nghiệm sao? Dù là một chút cũng tốt. Lao Tế Ti chần chờ nói, ta lúc tuổi còn trẻ gặp qua trong tộc lão nhân xử lý qua cánh tay nước xương. Nhưng chân, phức tạp hơn. Ngài đến chỉ đạo, ta đến thao tác. Sở Luân hít sâu một hơi, vi vi, sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Nhan Nhược Vi đau đến mở môi trắng bệnh, lại gạt ra một cái mỉm cười, ngươi động thủ đi, ta tin ngươi. Đang nấu sôi nước muối cùng có hạn thảo dựa phụ trợ hạn, một trận đơn sơ nối xương giải phẫu bắt đầu. Lao Tế Ti dựa vào trí nhớ mơ hồ chỉ đạo đại khái trở lại vị trí cũ phương hướng, Sở Luân thì dựa vào thanh nang kho cung cấp giải phẫu đồ kỳ cùng cơ học phân tích, cẩn thận từng ly từng tí lục lọi đem sai chỗ xương bưng xếp hợp lý. Mỗi một lần di động, Nhan Nhược Vi đều đau đến toàn thân run rẩy, lại gắt gao cắn vải, không rên một tiếng. Rốt cục, xương bưng cơ bản trở lại vị trí cũ. Sở Luân dùng nấu qua vải mềm đệm ở vết thương, sau đó dùng chuẩn bị xong tấm ván gỗ kẹp lấy bắp chân hai bên, lại dùng mềm dẻo sợi đằng tầng tầng buộc chặt cố định. Toàn bộ quá trình, trên tay của hắn vững như bàn thạch, phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cố định hoàn tất, Nhan Nhược Vi cơ hồ hư thoát. Sở Luân vì nàng thanh tẩy cái chán vết thương, đắp lên đập nát thuốc cầm máu. Nhìn xem nàng tái nhợt tiểu tùy mặt, Sở Luân trong lòng dâng lên thật sâu tự trách cùng nghĩ mà sợ. Đều tại ta, không làm tốt an toàn biện pháp. Hắn thấp giọng nói. Nhan Nhược Vi suy yếu lắc đầu, nắm chặt tay của hắn, ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ tới? Công trình còn phải tiếp tục. Không thể ngừng ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, cái khác giao cho ta. Sở Luân vì nàng dịch tốt ra thú. Những ngày tiếp theo, dù bậc thang công trình tại cốt giáp giám sát hạ tiếp tục, nhưng tiến độ rõ ràng chậm dần. Không chỉ là bởi vì thiếu đi Nhan Nhược Vi hiện trường chỉ huy, càng bởi vì một loại tâm tình bất an tại làng xóm bên trong lan tràn, liền thiên sứ giả của thần Nhan Nhược Vi đều sẽ chịu trọng thương như thế, cái này cải tạo thổ địa hành vi, phải chăng chọc giận tới lực lượng nào đó. Lời đồn đại bắt đầu lặng lẽ sinh sôi. Có người nói riêng một chút, đại quy mô động thổ phá hủy sơn thần địa mạch. Có người nói, dùng hỏa thiêu tảng đá chế bôi, là đánh cắp địa hỏa chi lực. Thậm chí có người đem Nhan Nhược Vi thụ thương quy tội nữ nhân không nên tham dự trọng đại như thế công trình. Chương 380, nhất định phải nhanh ổn định cục diện. Chương 380, nhất định phải nhanh ổn định cục diện. Sở Ngôn bén nhạy đã nhận ra loại tâm tình này. Hắn biết, nhất định phải nhanh ổn định cục diện, nếu không thật vất vả ngưng tụ lòng người sẽ tan rã. Hắn một mặt tỉ mỉ chiếu cố Nhan Nhược Vi, một mặt tại công trình hiện trường đầu nhập càng nhiều thời gian, dùng hành động chứng minh công trình giá trị cùng tính an toàn. Hắn cải tiến vận chuyển phương pháp, thiết kế an toàn hơn dây thường thắt nút phương thức cùng vận chuyển đoàn bẩy. Hắn tự mình làm mẫu mỗi một cái nguy hiểm câu, bảo đảm an toàn biện pháp đúng chỗ. Hắn ngồi đêm tại đống lửa bên cạnh, dùng nhất ngôn ngữ trực bạch giảng giải ruộng bậc thang làm sao có thể phòng ngừa đất màu bị trôi, làm sao có thể mang đến càng nhiều lương thực, làm sao có thể bảo hộ nhà của bọn hắn. Đúng vậy, cải tạo thổ địa rất khó, gặp nguy hiểm. Sở Ngôn đối ngồi vây quanh các tộc nhân nói, nhưng không khai khẩn, chúng ta mùa đông ăn cái gì? Không xây cất tốt hơn phòng ở, làm sao chúng ta chống cự giá lạnh? Nhan Nhược Vi vì cái gì thụ thương? Là vì đẩy ra A Mục, cứu hắn mệnh. Nếu như chúng ta bởi vì sợ hãi liền dừng lại, kia thương thế của nàng liền nhận không, A Mục mệnh liền bạch cứu được. Tên là A Mục tuổi trẻ thợ săn, chính là lúc ấy bị Nhan Nhược Vi đẩy ra người. Hắn đỏ hồng mắt đứng lên, Sở tiên sinh nói đúng. Nhan phu nhân là vì cứu ta. Nếu như ai dám nói Nhan phu nhân không phải, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Dù bậc thang nhất định phải xây xong, hơn nữa muốn tu được tốt hơn. Đây là Nhan phu nhân cùng Sở tiên sinh mang theo chúng ta tìm sinh lộ. Cốt Giáp cũng đứng ra, hắn rất ít nói chuyện, nhưng mỗi lần mở miệng đều rất có phân lượng, ta trước kia không tin những này. Nhưng hiện tại ta nhìn thấy, dù bậc thang có thể bảo trụ thổ địa, có thể nhiều thu hoạch ăn. Sợ chết sợ tổn thương, liền lăn về trước kia đói bụng thời gian đi. Ta Cốt Giáp đi theo Sở tiên sinh làm đến đấy. Tại Sở Ngôn kiên trì, A Một cảm ơn cùng Cốt Giáp tỏ thái độ hạ, lời đồn đại dần dần lắng lại. Công trình tiếp tục đẩy vào, hơn nữa bởi vì cải tiến phương pháp, hiệu suất ngược lại có chỗ tăng lên. Mọi người nhìn thấy, cứ việc Nhan Nhược Vi thụ thường, Sở Ngôn cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm liều mạng, cái này cho bọn hắn lòng tin. Nhưng mà, ngay tại ruộng bậc thang công trình một lần nữa đi vào quỹ đạo, Nhan Nhược Vi thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lúc, mới khiêu chiến theo nhau mà tới. Đầu tiên là kéo dài gần 10 ngày khô hạn. Vừa mới nện vững chắc bờ ruộng cần vừa phải ướt át lấy tăng cường cường độ, nhưng liệt nhật thiêu đốt hạ, mới thổ mặt ngoài bắt đầu xuất hiện nhỏ bé khe hở. Sở Ngôn không thể không tổ chức nhân lực từ dòng suối gánh nước, từng lần một hắt vây bảo dưỡng, lao động lượng to lớn. Tiếp theo là một trận đột nhiên xuất hiện của phong. Trong vòng một đêm, rất nhiều làm giản dị lều bị lật tung, bộ phận chưa hoàn toàn khô ráo đắp đất bờ ruộng tầng ngoài bị phong hóa. Mọi người đỉnh lấy gió lớn cứu giúp vật tư, gia cố công trình, từng cái đầy bụi đất. Sau đó là phụ trách Diêm Hồ chuyển vận tiểu đội mang về tin tức xấu, bọn hắn tại lần thứ hai tiến về Diêm Hồ trên đường, tao ngộ tiểu cổ lang thang dã nhân tập kích. Mặc dù đánh lui đối phương, nhưng có một người thụ thương, trở về mối cũng thiếu một nửa. Bọn hắn có chừng 7-8 người, trang bị rất kém cỏi, nhưng rất hung hãn, giống như là đói điên rồi. Thụ thương thợ săn miêu tả nói, hẳn là từ cảng phương bắt chạy trốn tới, nhìn thấy chúng ta con đồ vật liền bỏ mắt. Tin tức này nhường làng xóm bầu không khí lại lần nữa khẩn trương. Hoàn Hình Sơn cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, ngoại bộ uy hiếp từ đầu đến cuối tồn tại. Sở Luân cau mày, loạn trong giặc ngoài, theo nhau mà tới. Khô hạn, cuồng phong là tự nhiên khảo nghiệm, có thể nghĩ biện pháp vượt qua. Nhưng ngoại bộ uy hiếp mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải thành lập hữu hiệu hơn phòng ngự hệ thống. Chương 381, đã giật gấu và vai chương 381, đã giật gấu và vai nhất định phải tăng tốc tường vây tu kiến. Sở Ngôn làm ra quyết định, nguyên bản kế hoạch chờ ruộng bậc thang hoàn thành sau lại xây, hiện tại xem ra đợi không được. Chúng ta muốn tại làng xóm bên ngoài tu kiến một đạo đất đá tường vây, thiết lập quan sát cảnh gác. Thế nhưng là nhân thủ. Lao tế Ti Lo Hầu nói, ruộng bậc thang, chế muối, thường ngày đi săn thu thập, đã giật gấu ba bay. Điều chỉnh phân công. Sở Ngôn quả quyết nói, đội săn bắn nhân số thích hợp giảm bớt, gia tăng thu thập cùng đánh cá và săn bắt tỷ lệ. Ruộng bậc thang công trình phân hai ban, ban một ban ngày, ban một trạm vào tối, tránh đi nóng nhất thời đoạn. Tường vây tu kiến đồng dạng chia lớp, ưu tiên hoàn thành nhập khẩu cùng yếu kém vị trí phòng ngự. Phụ nữ cùng lão nhân phụ trách càng nhiều hậu cần cùng công việc phụ trợ. Chúng ta nhất định phải giống một đài máy móc, mỗi cái bộ kiện đều động, hiệp đồng vận chuyển. Quyết định này mang ý nghĩa mỗi người lượng công việc đều đem gia tăng, nhưng không có người phản đối. Liên tiếp ngoại ý muốn nhường đại gia minh bạch, an toàn sinh tồn cơ sở. Tường vây tu kiến cùng ruộng bậc thang đồng bộ triển khai. Sở luôn thiết kế đáy rộng đỉnh hẹp hình thang bức tường, cơ sở dùng hòn đá, thượng bộ dùng đắp đất, vị trí then chốt dự lưu lại xạ kích lỗ. Tháp quan sát dùng thô một dựng, cao hơn tường vây, tầm mắt quán đạt. Nhan Nhược Vi cứ việc chân tổn thương chưa lành, nhưng kiên trì tham dự vào quy hoạch bên trong. Nàng tựa ở trải nệm êm trên ghế, dùng bút than tại trên ván gỗ tính toán tường vây vị trí tốt nhất, góc độ cùng độ dày, bảo đảm lấy ít nhất nhân lực vật lực đạt tới tốt nhất phòng ngự hiệu quả. Nơi này, đối diện phương Bắc thông đạo là trọng điểm phòng ngự đoạn, bức tường phải thêm dày 1/3, cũng hướng ra phía ngoài lồi ra hình thành góc cạnh, tránh cho chính diện xung kích. Đông tây hai bên có thiên nhiên dốc đứng, tường vây có thể thấp một ít, nhưng nhất định phải thiết trí bụi gai hàng rào cùng cạm bẫy mang. Mặt phía nam tới gần nguồn nước, nhất định phải xây kiên cố cửa hàng rào, cũng dự lưu lại phòng cháy biện pháp. Thanh âm của nàng rõ ràng mà ổn định, dường như trên đùi đau xót không tồn tại. Sở Luân đưa nàng quy hoạch từng cái chứng thực. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Sở Luân kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại trong phòng, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy Nhan Nhược Vi liền ngọn đèn, dùng mỡ động vật son cùng thảo tâm chế tác giản dị ngọn đèn, tại trên ván gỗ tô tô vẽ vẽ, hoặc là loay hoay một chút nhỏ mô hình. Lại tại suy nghĩ cái gì? Một đêm bên trên, Sở Luân múc nước vì nàng lau, thấy được nàng đang dùng đất sét bóp một cái kỳ quái, mang phiến lá vòng chạm bẩn. Ta đang suy nghĩ, có thể hay không lợi dụng dòng nước lực lượng. Nhan Nhược Vi đem đất sét mô hình đẩy lên trước mặt hắn, ngươi nhìn, dòng suối có nhất định chênh lệch cùng tốc độ chảy. Nếu như chúng ta ở chỗ này xây một cái đập nước, nâng lên thủy vị, sau đó dẫn đạo dòng nước xung kích cái này bánh xe phiến lá, bánh xe liền sẽ chuyển động. Chúng bánh đà có thể kết nối một cây lật can, kéo theo một cái khác trang bị. Thì như, có thể dùng đến đập nát khoáng thạch, hoặc là tương lai có lẽ có thể kéo theo đá mài mặt. Sở Nôn kinh ngạc nhìn xem cái kia thô ráp mô hình, lại nhìn xem thê tử tại dưới ánh đèn chuyên chú bên mặt, trong lòng dâng lên khó nói lên lời kiêu ngạo cùng nhu tình. Đây chính là hắn thê tử, dù cho thụ thương nằm trên giường, đầu óc cũng chưa từng đình chỉ suy nghĩ như thế nào cải thiện đại gia sinh hoạt. Gồm nước, hắn lẩm bẩm nói, hoặc là nói, giản dị sức nước máy móc. Vivi, ngươi thật là một cái thiên tài. Chỉ là tưởng tượng, có thể hay không làm thành còn chưa nhất định. Nhan Nhược Vi mặt từng đỏ, hơn nữa cái này cần chính xác tính toán dòng nước lực lượng, vòng lá góc độ, chuyển lực hiệu suất. Ta chỉ có lý luận, thực tiễn còn phải dựa vào ngươi. Chương 382, trí tuệ hỏa hoa nhóm lửa chương 382, trí tuệ hỏa hoa nhóm lửa có lý bàn luận liền có phương hướng. Sở luôn nắm chặt tay của nàng, chờ tường vây cùng ruộng bậc thang chủ thể hoàn thành, chúng ta liền thử một chút. Nếu như thành công, có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực. Hy vọng luôn luôn tại gian nan nhất thời điểm, từ những này bất diệt trí tuệ hỏa hoa nhóm lửa. Nhưng mà, khảo nghiệm xa chưa kết thúc. Ngay tại tường vây tu tiến tới một nửa, ruộng bậc thang hoàn thành tầng thứ 2 bình đài lúc, càng lớn nguy cơ lặng yên giáng lâm. Kia là một cái nóng bức buổi chiều, bầu trời âm trầm, lại không có một cơn gió. Cốt Giáp mang theo mấy cái thợ săn tại khá xa phía tây đồi núi đi săn, hy vọng có thể là ngày càng nặng nghề lao động chân tay bổ sung ăn thịt. Lúc chạm vào tối, bọn hắn vội vàng chạy về, mang về làm cho người bất an tin tức. Sở tiên sinh, chúng ta tại phía tây ngoài 30 dặm trong khe núi, phát hiện một cái doanh địa. Cốt Giáp sắc mặt nghiêm túc, không phải lang thang dã nhân, giống như là có tổ chức làng xóm, có hàng rào gỗ, có cố định túc lều, nhân số ít nhất là gấp đôi của chúng ta trở lên. Hơn nữa hắn dừng một chút, bọn hắn phát hiện chúng ta, mặc dù không có truy kích, nhưng ánh mắt bất thiện. Ta thấy được trong tay bọn họ có kim loại đầu mâu. Kim loại đầu mâu. Sở luôn trong lòng run lên. Tại cái này phổ biến sử dụng làm bằng đá, xương chế công cụ thời đại, nắm giữ kim loại giá luyện kỹ thuật làng xóm, mang ý nghĩa mạnh hơn vũ lực, cao hơn tổ chức độ, cùng uy hiếp càng lớn hơn. Thấy rõ là cái gì kim loại sao? Nhan sắc. Quang trạch. Sở luôn truy vấn. Cách khá xa, nhìn không rõ lắm. Nhưng khẳng định không phải tảng đá hoặc xương cốt, dưới ánh mặt trời có phản quang, giống như là màu vàng sẫm. Cốt Giáp cố gắng nhớ lại. Màu vàng sẫm. Có thể là đồng, hoặc là đê phẩm chất thanh đồng. Vô luận như thế nào, cái này đều không phải là tin tức tốt. Một cái nắm giữ kim loại vũ khí, nhân số chiếm ưu lạ lẫm làng xóm xuất hiện tại phụ cận, ý đồ không rõ. Bọn hắn có động tình gì không? Sở luôn ép buộc chính mình tỉnh táo. Tạm thời không có. Nhưng chúng ta tại lui về lúc, cảm giác có người xa xa đi theo, về sau bỏ rơi. Cốt Giáp nói, Sở tiên sinh, đến chuẩn bị sớm. Sở luôn gật đầu, lập tức triệu tập tất cả hạch tâm thành viên. Tin tức truyền ra, khủng hoảng bắt đầu ở làng xóm bên trong lan tràn. Mới vừa từ liên tiếp thiên tai nhân họa bên trong thở đổi, lại đứng trước ngoại bộ mạnh lần cận uy hiếp, rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn có thể hay không tới cấp chúng ta lương thực? Chúng ta tường vây còn không có xây xong. Bọn hắn có kim loại vũ khí, làm sao chúng ta đánh thắng được? Xì sao bàn tán bên trong, không còn đâu lên men. Sở luôn đứng ở trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua từng trương lo nghĩ mặt. Hắn biết, giờ phút này, lãnh tụ chấn định so bất kỳ ngôn ngữ đều trọng yếu. Yên tĩnh. Thanh âm của hắn không cao, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn trường, địch nhân còn chưa tới, chính chúng ta trước loạn sao? Đám người dần dần an tĩnh lại, ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Đúng vậy, bọn hắn người khả năng so với chúng ta nhiều, khả năng có tốt hơn vũ khí. Sở luôn chậm rãi nói, nhưng chúng ta liền không còn gì khác sao? Chúng ta có bọn hắn không biết rõ trồng trọt kỹ thuật, có bôi, có muối, có ngay tại tu kiến tường vây cùng ruộng bậc thang. Chúng ta có đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ vượt qua nan quan kinh lịch. Chúng ta có nhà môn thủ. Hắn cất cao giọng, chúng ta khai khẩn mảnh đất này, chúng ta kiến tạo những này phòng ốc, chúng ta tìm tới muối, chúng ta ngay tại nhường đất hoang biến thành ruộng tốt. Đây đều là chúng ta dùng mồ hôi và máu đổi lấy. Nếu có người nghĩ đến đoạn kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn, thủ nhà người có thể bộc phát ra bao lớn lực lượng. Chương 383, giữ vững nhà của chúng ta. Chương 383, giữ vững nhà của chúng ta. Đúng, giữ vững nhà của chúng ta. A, một cái thứ nhất kêu đi ra. Giữ vững chúng ta. Có người phụ họa, liều mạng với bọn hắn. Huyết khí phương cương người trẻ tuổi hô. Sở luôn đưa tay đè xuống ổ nào, liều mạng là ngu xuẩn nhất biện pháp. Chúng ta muốn làm là mau chóng hoàn thành tường đây, tăng cường phòng ngự. Từ hôm nay trở đi, đội săn bắn cùng thu thập đội không được đơn độc đi xa, nhất định phải kết bạn, mang theo vũ khí, trong vòng thời gian quy định trở về. Tường vây tu kiến ngày đêm không ngừng, điểm thay phiên 3K. Quan sát canh gác gia tăng nhân thủ, 12 giờ cảnh giới. Lão nhân, phụ nữ cùng trai trai hải tử, phụ trách chế tác càng nhiều mũi tên, rèn luyện càng nhiều thạch mâu, chuẩn bị gỗ lăn. Hắn nhìn về phía Cốt Giáp, ngươi phụ trách phòng ngự tổng bố trí. Tại bên ngoài tường rào 30 bước bên trong, thiết trí cả mấy khu. Đào hố lõm, vài nhọn cái cọc, thiết vất ác. Đem chúng ta đi săn bản sự đều dùng tới, bất quá con mồi đổi thành người. Hiểu rõ, Cốt Giáp trong mắt lóe lên tàn khốc. Bừng, ngươi dẫn người kiểm tra tất cả phòng ốc, bảo đảm không có dễ cháy kết cấu bại lộ. Chứa được lương thực, công cụ, chuyển rời đến kiên cố nhất trong mấy căn phòng, làm tốt tiêu ký, vạn nhất có việc, ưu tiên bảo hộ. Vâng. Lao tế thi, trấn an đại gia cảm xúc, nhất là lao nhân cùng hải tử. Nói cho đại gia, chúng ta có chỗ chuẩn bị, không cần quá độ khủng hoảng, nhưng cũng không thể phớt lờ. Giao cho ta. Từng đạo chỉ lệnh rõ ràng hạ đạt, hốt hoảng đám người dần dần có chủ tâm cốt. Sở luôn chấn định cùng đều đâu vào đấy an bài, giống thuốc can thần, nhường đại gia biết nên làm cái gì, ứng đối như thế nào. Những ngày tiếp theo, toàn bộ làng xóm như là một đài mở đủ mã lực máy móc, cao tốc vận chuyển. Tường vây tu kiến tốc độ thật to tăng tốc, mọi người hô hào phòng giam, đắp đất âm thanh từ bình minh vang tới đêm khuya. Cạm bẫy khu tại cốt giáp chỉ huy hạ bí mật bố trí, nhìn như bình thường dưới mặt đất, khả năng cất giấu chí mạng gai nhọn. Nhóm đàn bà con gái ngày đêm càng không ngừng bệnh đằng giáp, dùng sợi đằng ngâm sau bệnh, có nhất định lực phòng hộ, rèn luyện làm bằng đá vũ khí. Bọn nhỏ cũng bị tổ chức, phụ trách truyền lại tin tức, vận chuyển món nhỏ vật tư. Nhan Nhược Vi lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tự mình tham dự. Nhưng nàng chân tổn thương chưa lành, chỉ có thể chờ trong phòng, thông qua Sở Ngôn cùng đến đây hồi báo người tìm hiểu tình huống, sau đó vắt hết óc suy nghĩ còn có cái gì có thể làm. Tường vây chỗ rẽ là phòng ngự nhược điểm, đề nghị thêm xây đổ xuất điện đại địch, hình thành hỏa lực đan sen. Dự trữ đầy đủ uống nước, phòng bị bọn hắn hỏa công hoặc đoạn thủy. Chế tác một chút có thể phát ra tiếng vang cực lớn đồ vật, tỉ như móc sạch thân cây bị kín ra thú, gõ có thể chấn nhiếp địch nhân, cũng có thể xem như cảnh báo. Nàng mỗi một đầu đề nghị đều bị Sở Ngôn chăm chú cân nhắc cũng thay đổi áp dụng. Hai vợ chồng này, một cái ở tiền tuyến chủ tính trung chỉ huy, một cái ở hậu phương bảy mưu nghĩ kế, phối hợp an ý khẩn trương chuẩn bị chiến đấu 7 ngày. Quan sát canh gác không có phát hiện cái kia lạ lẫm làng xóm đại quy mô tới gần, nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nơi xa trên sườn núi có bóng người mơ hồ lắc lư, hiển nhiên đối phương cũng đang quan sát. Ngày thứ 8 chạm vào tối, ngay tại tường vây chủ thể sắp khép lại, chỉ còn cuối cùng một đoạn lỗ hổng lúc, quan sát canh gác phát ra dồn dập cảnh báo, phía đông xuất hiện một đội bóng người, ước chừng khoảng 20 người, đang hướng phía làng xóm phương hướng chậm chạp mà đến. Tất cả mọi người, theo kế hoạch vào chỗ. Sở Ngôn leo lên vừa mới đáp tốt tháp quan sát, nhìn về phía phương đông. Giữa trời chiều, một đội bóng người dần dần rõ ràng. Bọn hắn mặc tạp nhạp gia thú, cầm trong tay vũ khí, trong đó có mấy chi trường mâu ở dưới ánh tà dương phản xạ kim loại ánh sáng lạnh. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, trên mặt thoa cổ quái đường vân, xa xa hướng phía tường vây phương hướng, giơ lên trong tay mâu. Chương 384, là thị uy, cũng là thăm dò. Chương 384, là thị uy, cũng là thăm dò. Là thị uy, cũng là thăm dò. Hoàn hình sơn làng xóm trận đầu đúng nghĩa ngoại bộ nguy cơ đến. Sở Ngôn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay trường mâu. Hắn quay đầu mắt nhìn làng xóm bên trong, phụ nữ nhi đồng đã theo kế hoạch trốn kiên cố phòng ốc, các nam nhân ai vào chỗ đấy, khẩn trương nhưng có thứ tự. Cốt giáp tại tường vây chỗ lỗ hổng mai phục, bốn dẫn người canh giữ ở phía tây, A một cùng mấy cái tiến pháp thợ săn tốt phân bố tại tháp quan sát cùng trên tường rào. Lại nhìn mình ở lại phòng cửa sổ, Nhan Nhược Vi đang bịn khung cửa sổ, lo âu nhìn về phía hắn. Sở Ngôn hướng nàng gật gật đầu, dùng miệng hình nói câu yên tâm sau đó quay người, đối mặt không ngừng tới gần khách không mời mà đến. Ánh mắt của hắn biến sắc bén mà kiên định. Phía sau là hắn cùng thê tử một tay thành lập quê hương, là tín nhiệm hắn, đi theo tộc nhân của hắn, là hắn cùng Nhan Nhược Vi tại cái này thế giới xa lạ phấn đấu kết tinh. Bất luận người tới là ai, muốn đoạt đi đây hết thảy, liền phải từ trên người hắn bước qua đi. Gió đêm dần dần lên, mang theo ý lạnh. Phương xa, lạ lẫm làng xóm bó đuốc đã nhóm lửa, như hoang dã bên trong tham lam ánh mắt, một chút xíu tới gần. Mà hoàn hình sơn làng xóm trên tường rào, từng nhánh bó đuốc cũng thứ tự sáng lên, hợp thành một đầu kiên định qua mang, thủ hộ lấy mảnh này vừa mới giấy lên văn minh tinh hỏa. Giang co, hết sức căng thẳng. Bó đuốc quang tại trong gió đêm chập chờn, đem tường vây trong ngoài mặt người chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Hai mươi mấy cái người xa lạ dừng ở cả bấy khu biên giới, cầm đầu cái kia trên mặt thoa màu nâu đường vân hán tử cao lớn, cầm trong tay lóe ra kim loại hàn quang trường mâu trùng điệp sử trên mặt đất, ánh mắt như chim ưng đảo qua hoàn hình sơn làng xóm mới trúc tường đất, sau tường nhốn nháo đầu người, cùng trên tường những cái kia phản xạ ánh lửa bằng đá mũi thương cùng đơn sơ cung tiễn. Ánh mắt của hắn nhất là tại đầu tường mấy chỗ mới kháng trúc, hướng ra phía ngoài lồi ra hình chóp cụt, điện đại địch, bên trên dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hiển nhiên, loại này mang theo rõ ràng phòng ngự ý đồ công sự, vượt ra khỏi hắn đối nguyên thủy làng xóm mong muốn. Sở Luân đứng tại tháp quan sát bên trên, ở trên cao nhìn xuống, đồng dạng đang dò xét đối phương. Người tới mặc dù quần áo lộn xộn, nhưng thể trạng điêu luyện, hành động ở giữa rất có chương pháp, không giống như là hoàn toàn tản mạn kẻ lưu lạc. Bọn hắn vũ khí trong tay, ngoại trừ mấy chi rõ ràng là kim loại đầu mâu trường mâu, còn có cốt mâu, đũa đá, thậm chí có người còn thô giáp cùng gỗ. Chỉnh thể trang bị trội hơn phe mình, nhưng cũng không phải là ưu thế áp đảo. Mấu chốt là số người của bọn họ, cơ hồ là phe mình trưởng thành nam tính gấp ba. Người ở bên trong, Bôi Văn Hán tử mở miệng, thanh âm khàn khàn to, dùng chính là một loại nào đó mang theo dạy đặc khẩu âm tiếng thông dụng, phiến khu vực này các làng xóm ở giữa miễn cưỡng có thể hiểu hỗn hợp ngôn ngữ, chúng ta là Hắc Thạch bộ tộc đội đi săn. Mảnh này gò núi là chúng ta bãi săn. Hán tận lực nhấn mạnh bãi săn cùng chúng ta tuyên cáo chủ quyền ý đồ rõ ràng. Tường vây bên trong rối loạn tương bừng. Cốt giáp nắm chặt trong tay thành mâu, ánh mắt hung ác. Buồn khẩn trương nuốt nước miếng. Lao tế ti thấp giọng cầu nguyện. Sở Nôn giơ tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lượng bình ổn thanh âm đáp lại, đồng dạng sử dụng loại kia hỗn hợp lời nói, ở xa tới khách nhân. Nơi này là hoàn hình sơn làng xóm. Chúng ta ở đây khai khẩn thổ địa, kiến tạo gia viên, đã có gần hai cái xuân thu. Trước đó, nơi này là vô chủ đất hoang, dã thú xào huyệt. Chúng ta cũng không bước vào các ngươi Hắc Thạch bộ tộc bãi săn chỗ sâu, sao là xung đột. Chương 385, khai khẩn. Chương 385, khai khẩn. Sở Ngôn tận lực điểm ra khai khẩn kiến tạo gia viên cùng hai cái xuân thu cho thấy bọn hắn cũng không phải là tạm thời đặt chân, mà là có trưởng kỳ định cư ý đồ cùng sự thật, đồng thời ám chỉ bọn hắn đối xung quanh hoàn cảnh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, hai cái xuân thu đủ để thăm dò xung quanh. Bôi Văn Hán tử, về sau Sở Ngôn biết được hắn gọi Hắc Thạch, nheo mắt lại, hiển nhiên tại ước lượng Sở Ngôn lời nói. Đất hoang. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ hướng tường vây cùng trong tường mơ hồ có thể thấy được chỉnh tề bờ ruộng hình dáng, có thể đem đất hoang biến thành dạng này, còn có thể xây lên cao như vậy tường đất, các ngươi cũng không phải bình thường kẻ lưu lạc. Nói, các ngươi từ đâu tới đây? tại sao tới nơi này? Vấn đề này rất bén nhọn, trực tiếp chạm đến Sở Ngôn bọn hắn sâu nhất bí mật, tinh hạm rơi vỡ người thân phận tuyệt không thể bại lộ. Chúng ta từ Đông Phương xa xôi đến, lúc đầu gia viên bị cháy rừng cùng ác thú hủy, chỉ có thể di chuyển tìm kiếm mới sinh lộ. Sở Ngôn nửa thật nửa giả trả lời, ngữ khí trầm trọng mà thản nhiên, đi thật lâu, chết rất nhiều người, mới tìm được mảnh này có thể sống địa phương. Chúng ta chỉ muốn yên tĩnh sinh hoạt, loại điểm lương thực, nuôi sống lao nhân hải tử. Hắn tận lực đột xuất cháy rừng ác thú di chuyển người chết lao nhân hải tử y tại kích phát đối phương khả năng đồng tình tâm, hoặc là ít ra giảm xuống ý, đem phe mình định vị thành vô hại cầu sinh người, mà không phải kẻ xâm lược. Hắc Thạch trầm mặc một lát, ánh lửa tại trên mặt hắn nhảy lên. Phía sau hắn đám thợ săn có chút dao động, châu đầu ghé hai. Hiển nhiên, lương thực cái từ này đưa tới chú ý của bọn hắn. Ở loại địa phương này, ổn định nơi cung cấp thức ăn so bất kỳ vật gì đều chân quý. Lương thực. Hắc Thạch ánh mắt lần nữa đảo qua tường vây sau bóng ma, dường như muốn nhìn rõ những cái kia bờ ruộng quy mô, các ngươi loại cái gì? Một chút chịu rét túc, còn có hạt đậu. Sở Luân cẩn thận trả lời, không có đề cập Long Văn Hắc Túc sản lượng ưu thế. Hắc Thạch liếm môi một cái, trong ánh mắt tham lam chợt lóe lên, nhưng rất nhanh bị cảnh giác thay thế. Hắn thấy được tường vây kiên cố, thấy được trên tường trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ vệ, cũng nhìn thấy những cái kiếm lồi ra hình chóp cột khả năng mang tới giao nhau đả kích uy hiếp. Cường công, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Hơn nữa đối phương rõ ràng có chỗ chuẩn bị, cả mấy khu yên tĩnh, ngược lại càng khiến người ta sợ hãi trong lòng. Mảnh này đồi núi hướng tây, mãi cho đến ba đạo cong nơi đó, đều là chúng ta Hắc Thạch bộ tộc bãi săn. Hắc Thạch cuối cùng mở miệng, ngữ khí làm chậm lại một chút, nhưng vẫn như cũ cường ngạnh, các ngươi ở chỗ này định cư, chiếm địa phương, sợ chạy con mồi. Theo quy củ, hoặc là giao máu lễ, bồi thường, hoặc là nhường ra địa phương. Cái gọi là quy củ bất quá là nhược nhục cường thực lấy cớ. Sở Luân lòng dạ biết rõ, giao máu lễ chính là cắt thịt nuôi hổ, hôm nay cho lương thực, ngày mai bọn hắn liền sẽ muốn công cụ, muốn nữ nhân, vinh vô chỉ cảnh. Nhường ra địa phương càng không khả năng, đây là bọn hắn vất vả thành lập quê hương. Nhưng trực tiếp cự tuyệt, rất có thể lập tức dẫn phát xung đột. Ngay tại Sở Luân phi tốc suy nghĩ đối sách lúc, nhan nhược vi thanh âm thông qua ý thức kết nối truyền đến, tỉnh táo mà rõ ràng, nói ca, kéo dài thời gian. Yếu thế, nhưng biểu hiện ra chúng ta có cá chết lưới rách năng lực. Trong điểm sách chúng ta có đặc biệt tảng đá có thể đổi đồ vật, nhưng đặc biệt thể nói, quan sát bọn hắn đối kim loại phản ứng. Sở Luân trong nháy mắt minh bạch nhan nhược vi ý đồ. Trên mặt hắn lộ ra khó xử cùng e ngại xen lẫn vẻ mặt, thanh âm cũng thâm ấy.